ปานาจตังยังโวอาปมาโดจักตัมเมตุเอตังมังกลังวัตมังยารโภจักวิปัสสโตจักสันโตจักตังยุตตังเกลีนธรรมาสวนังเอตังมังกลังวัตมังคันติจโตวัจจัตตาสมนานัญจะดัสสนังเกลีนธรรมาจะเอตังมังกลังวัตมังตโปจักรมจริยังจาริยสัจจานาตังังเนปาลสัจจิริยะจะเอตังมังนะโมตัมมะปุถุสโลกะกัมเมเหเจตังยาสนะกัมปติอโลกังวิรจังเขมังมังตะละโมตัมมะเนตาดิตานิกาตวานะสัพพะมะนะชันติตังเตตังมังคะระโมตังอาภิกขุสังโฆยุไปโดยเงี้ยมองต่อใช้ต้องเดินตายกี่เตียนเป็นสาขัวเกิมยาคำโคเราเกิมหันสาเปกีเดมเดิมตายก็มองมีใจจุงสังโฆทั้งระวังเยี่ยวเยี่ยวสังตัวกี่
2014. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10:30 tối, Houston 7 đến 9:30 sáng, New York 8 đến 10:30 sáng, Cali 5 đến 7:30 sáng, Paris 2 đến 4:30 chiều, Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: thí dụ rất ít chim mắc bẫy thoát được lưới sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp định lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, nghĩa vụ pháp trong ngày 26 tháng 12 2010. Thí dụ, rất ít chim mắc bẫy thoát được lưới. Đạo lộ giải thoát không dễ dàng. Chúng con kính thỉnh Thượng Đại Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Kinh Thầy nhé.
Nam Mô Kinh Thầy nhé. Kính thưa lời sư trưởng, kính thưa lời chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta làm việc gì đó chúng ta cần có cái ý thức rõ ràng một điều là việc đó không phải là việc dễ dàng. Như nhà bác học Einstein đã từng nói rằng là phần lớn những suy nghĩ của ông là sai, 100 chuyện thì 99 chuyện đã sai, còn có 1 chuyện là đúng. Ý ông muốn nói là ở trong cuộc sống của chúng ta, đối với những khám phá, đối với những đi tìm những gì gọi là mới, thì chúng ta phải chấp nhận. Không phải lúc nào cũng thành công, mà chẳng những vậy, cái thành công là một tỷ lệ rất nhỏ so với cái không thành công tỷ lệ lớn. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta không làm. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một thí dụ, mà qua thí dụ đó Đức Phật cho chúng ta biết rằng rất ít những con chim thoát khỏi lưới, cũng như trong cuộc đời này rất ít người thoát khỏi thế giới ma chứng. Chúng ta sẽ nghe câu chuyện này từ Kinh Pháp Cú. Mới Phật ngôn và chánh chuyển bằng của câu chuyện, sau đó là pháp thoại của Đại Đức Pháp Đăng trong buổi giảng ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử Hoa Kỳ đọc cho phần chánh văn.
Bài học hôm nay, thí dụ rất ít chim mắc bẫy thoát được lưới, đạo lộ giải thoát không dễ dàng. Phần A. Cô bé dệt vải. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Thế Tôn ở sinh xá Aggalawa, liên quan đến một cô bé thợ dệt. Một hôm, Đức Phật đi đến Alawi, dân chúng Alawi thỉnh Phật thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật dạy một bài pháp ngắn. Hãy quan niệm về sự chết. Các người hãy tự nhủ rằng, đời sống của ta mong manh, cái chết của ta là điều cố nhiên, chắc chắn ta sẽ chết. cái chết sẽ chấm dứt đời ta. Đời sống không cố định, cố định là cái chết. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến, và sẽ chết trong sự sợ hãi kinh hoàng. Như một người đi đường gặp rắn, không có gậy trong tay, run rẩy giường nào. Còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong phút giây cuối cùng của cuộc đời. Và như một người gan dạ thấy rắn từ xa, đã cầm gậy hất nó đi. Vì thế, hãy quán niệm về sự chết. Mọi người nghe xong lại trở về đời sống bình thường. Chỉ có một cô bé thợ dệt 16 tuổi tự nhủ: lời dạy của Đức Phật thật kỳ diệu. Phần ta sẽ quán niệm về sự chết. Và cô bé quán niệm suốt cả ngày đêm. Đức Thế Tôn rời A-la-uy đến kỳ viên, cô bé cũng tiếp tục quán niệm về sự chết trong 3 năm. Vào một ngày, sáng sớm, Thế Tôn quan sát thế gian. Ngài nhìn thấy cô bé xuất hiện trong tầm quan sát của Ngài. Ngài tự hỏi, những gì sẽ xảy ra? Ngài chú ý đến sự tiếp diễn tiếp theo. Từ ngày cô bé này nghe ta nói Pháp, đã thực hành quán niệm về sự chết trong 3 năm. Bây giờ, ta sẽ đến A-la-uy và hỏi cô bé 4 câu. Ta sẽ khen cô bé và ta sẽ nói Pháp cú. Đời này thật mù quáng. Nghe xong, cô bé ấy sẽ chứng quả. Nhờ vậy, thính chúng sẽ thâm hiểu lời dạy của ta. Thế là Thế Tôn cùng 500 tỳ kheo lên đường đến tinh xá Aggalawa. Dân chúng A-la-uy nghe tin Thế Tôn đến, họ vào tinh xá thỉnh Phật thọ trai. Cô bé, con người thợ dệt cũng nghe tin ấy, tràn đầy hân hoan. Cô nghĩ, Thế Tôn đã đến, bậc từ phụ của ta, bậc đạo sư, bậc thầy quý kính dung mạo như trăng rằm, Đức Cồ Đàm Phật Đà. Cô tự nhủ, bây giờ, lần đầu trong 3 năm nay, ta mới gặp Thế Tôn, người thân sắc vàng chói. Giờ đây ta được đảnh lễ kim thân sắc của Ngài và nghe Ngài giảng pháp vi diệu thấm đầy mật ngọt. Nhưng cha cô trước khi đến xưởng dệt đã dặn cô: này con, trên khung cửi của cha còn một khổ giải chưa dệt xong, cha phải dệt hôm nay. Con hãy quấn chỉ vào thôi cho đầy và mang gấp đến cho cha. Cô gái nghĩ thầm: ta rất mong được nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng cha ta đã căn dặn như thế, ta sẽ đi nghe pháp hay đánh sợi cho cha ta. Cô nghĩ tiếp: nếu ta không mang thoi đến, cha ta sẽ đánh ta. Vậy thì phải đánh sợi cho đầy mấy con thoi, đem đến cho ông, đợi dịp khác đi nghe pháp. Cô ngồi vào ghế và đánh sợi. Dân chúng A-la-uy đợi chờ Thế Tôn, cúng dường thức ăn. Sau khi ăn xong, họ dọn bát và nghe Ngài chỉ dạy. Thế Tôn tự nhủ: ta đến đây qua một khoảng đường 30 dặm chỉ vì một cô bé. Cô ấy chưa có mặt. Khi cô ấy đến, ta sẽ giảng pháp. Vì thế, Ngài ngồi im, thính chúng cũng lặng yên đợi chờ. Khi Đức Phật làm thinh, không có người hay trời nào dám thốt ra một câu. Cô bé đã đánh thôi xong, bỏ vào giỏ và đem đến xưởng dệt cho cha. Trên đường đi, cô đứng lại ngoài vòng thính chúng và chăm chú nhìn Đức Phật. Thế Tôn cũng nhìn thấy cô và cô hiểu ý Ngài. Đức Bổn Sư ngồi trong pháp hội tỏ dấu nhìn ta với ý muốn ta đến gần. Ngài muốn ta đến nghe pháp vào ngay lúc này. Vì sao Đức Thế Tôn chú ý cô bé? Vì Ngài biết rằng nếu cô bé đi tiếp, cô sẽ chết khi chưa xong việc. Kiếp sau của cô sẽ không biết ra sao. Nhưng nếu cô bé đến nghe pháp, cô sẽ chứng quả dự lưu và chắc chắn sẽ tái sanh lên cõi trời Đạo Xuất. Ngài biết cô bé phải chết ngày hôm nay. Dưới dấu hiệu của cái nhìn Đức Phật, cô đến gần Thế Tôn chiêm ngưỡng vầng hào quang sáu sắc chung quanh thân Phật, cung kính đảnh lễ và kính cẩn đến gần Thế Tôn. Cô ngồi vào chỗ một cách im lặng với thính chúng chung quanh. Đức Thế Tôn hỏi cô: con từ đâu đến đây? Bạch Thế Tôn: con không biết. Con sẽ đi đến đâu? Bạch Thế Tôn: con không biết. Con biết hay không biết? Bạch Thế Tôn, con biết. Con không biết phải chăng? Bạch Thế Tôn, con không biết. Sau bốn câu hỏi của Đức Phật, thính chúng nổi giận xì xào. Coi kìa, con bé, con lão thợ dệt, nói như đùa với Thế Tôn. Khi Ngài hỏi từ đâu đến, nó phải đáp, từ nhà thợ dệt chứ. Và khi Ngài hỏi đi đâu, nó phải thưa là, đi đến xưởng dệt mới phải chứ. Thế Tôn bảo thính chúng im lặng. Ngài hỏi cô bé, này con, khi ta hỏi con từ đâu đến, vì sao con trả lời không biết? Bạch Thế Tôn, Ngài cũng biết rằng, con từ nhà cha con là người thợ dệt đến đây. Vì thế, khi Ngài hỏi con từ đâu đến, con hiểu rằng ý của câu ấy là con từ đâu sinh ra đây. Nhưng con chẳng biết con từ đâu sinh đến nơi này. Kính mời sự vô thường tiếp theo.
Phật ngợi khen, lành thay, này con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Ngài hỏi tiếp, khi ta hỏi con đi về đâu, vì sao con trả lời không biết? Bạch Thế Tôn, Ngài cũng biết con đến. Xưởng dệt với vỏ thoi trên tay. Nên khi Ngài hỏi con đi đâu, con hiểu ý của câu hỏi ấy là khi con rời nơi đây, con tái sinh về đâu? Nhưng với con, sau khi chết con chưa biết sinh về đâu. Con trả lời đúng câu hỏi của ta. Đức Phật khen cô lần thứ hai và hỏi tiếp. Khi ta hỏi con biết hay không, vì sao con trả lời con biết? Bạch Thế Tôn, vì con biết rằng chắc chắn con sẽ chết nên con đáp như thế. Con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Đức Phật khen cô lần thứ ba hỏi tiếp. Vì sao khi ta hỏi con không biết, hay chăng con trả lời rằng không biết? Bạch Thế Tôn, điều con biết chắc là con sẽ chết, nhưng chết vào lúc nào, vào ban đêm hay ban ngày, vào buổi sáng hay bất cứ khi nào, con không thể biết, nên con trả lời không biết. Đức Phật khen ngợi lần thứ tư, con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Ngài dạy thính chúng, các người không hiểu ý câu nói của cô bé nên nổi giận với người không có tuệ nhãn, họ đuôi mù. Chỉ người nào có tuệ nhãn mới thấy được điều này, Ngài nói kệ. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Cuối thời pháp cô bé chứng quả dự lưu. Cô cầm vỏ thôi đi đến chỗ cha mình. Ông đang ngồi ngủ bên khung cửi không biết cha đang ngủ. Cô đưa vỏ thôi vào, vỏ thôi chạm nhầm đầu khung cửi gây nên tiếng động. Cha cô tròn dậy tiếp tục kéo cửi. Đầu khung văng mạnh vào ngực cô bé, cô ngã ra chết, sinh lên cõi trời đau xúc. Cha cô giật mình thấy con gái mình nằm sống sượt đầy máu và đã chết. Ông kinh hoảng than khóc. Không có ai cứu khổ cho ta. Ông đi đến chỗ Phật kể lại mọi việc và nói, Bạch Thế Tôn, xin cứu con. Đức Phật an ủi. Chớ ưu sầu, này thiện nam tử, trong vòng luân hồi vô tận, người đã từng khóc, nước mắt còn nhiều hơn nước bốn bể. Đức Phật nói về vòng luân hồi vô tận. Người thợ dệt nghe xong bớt đau buồn, xin Phật được xuất gia. Ông làm tròn bổn phận của một tu sĩ và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Tích truyện pháp cú tu viện diễn chiếu dịch. Chúng con kính trung thịnh đại đức Phật Tân Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ con xin sám hối, con kính thỉnh đại đức Pháp Đăng ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mây, Nam Mô Sân Thầy. Con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trưởng. chúng ta giác đẳng đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức Tăng. Xin chào quý bạn, cô tu nữ thân giáo Phật tử trong cái bài Pháp Cú, trong cái câu chuyện nó là câu chuyện Ngụ Ngôn, một cái câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú bà nói đến cái thí dụ rất ít những cái rất ít chim mắc bẫy thoát được lưới. Cũng giống như là cái sự luân hồi của chúng ta. Chúng ta mắc vào cái bẫy lưới của ác ma, phải bị đảo lộn trong vòng luân hồi. Rất là ít người mà thoát khỏi được cái vòng luân hồi. Và cái câu chuyện hôm nay thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn này bủa cái lưới đại bi để tìm những người hữu duyên. Và thật sự thì chúng ta thấy rằng một người mà nghe pháp và thực hành đó là những người có duyên với Đức Phật. Bởi vì nhiều, rất là nhiều người họ nói họ vô duyên, nhưng mà thật sự không biết tại sao. Duyên là do mình tạo. Khi nghe pháp mình thực hành, đó là mình có duyên. Nếu mình nghe pháp rồi như nước chảy, như nước đổ lâm môn, mình không có dính lại chút nào, thì cũng giống như người nghe pháp rồi không có tác ý đến lời dạy của Đức Phật. Nên Đức Phật ngày có nói trong kinh Tăng Chi Bộ, một người được chấm dứt sanh hữu, minh sanh, chấm dứt sanh hữu, thì người đã phải thực hành bốn niệm xứ. Một người mà thực hành bốn niệm xứ là do có ba thân thiện hạnh. Ba thân thiện hạnh thì có được đó là do lục căn thu thúc. Và lục căn thu thúc thì do có chánh niệm tỉnh giác. Do có chánh niệm tỉnh giác là người đó do có tác ý, do có lòng tin, do có nghe pháp, do thân cận bậc thiện nhân, và người đó thành tựu được cái minh và chấm dứt sanh hữu. Thì chúng ta cũng thấy một người mà đến nghe pháp là cái điều kiện để có minh và giải thoát. Nên mình thân cận bậc thiện nhân rồi mình nghe diệu pháp, mà khi nghe diệu pháp thì mình khởi lên lòng tin. Vì Đức Phật này nói cái sự luân hồi sanh tử, cái sự tu tập giác ngộ giải thoát. Và khi khởi lòng tin như vậy, mình tác ý bây giờ mình phải thực hành cái gì, tác ý đến cái pháp mà mình thọ trì, mình tu tập. Khi mà tác ý như vậy đó thì mình sẽ làm cho cái chánh niệm tỉnh giác có sanh khởi, thu thúc lục căn, rồi mình tu tập ba cái thân thiện hạnh, thực hành bốn niệm xứ và chứng đắc được minh, chấm dứt sanh hữu. Trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật ngài nói như vậy. Nhưng mà dù cho Đức Phật ngài có thiết rất là nhiều những cái bài pháp, có nói lên nhiều cái câu chuyện, như một người hữu duyên đó, thì nghe một câu, một câu chuyện, một bài kinh thì họ đã bắt tay vào thực hành. Và Đức Phật ngài nói đến cái câu chuyện về cái người phụ nữ hay người con gái của cái người thợ dệt này, là người có cái duyên lọt vào cái giác võng của bậc đạo sư. Vì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, nên thường thường chúng ta thấy qua bên Miến Điện, hay là người ta hỏi mình có thực hành thân quán, thọ quán, tâm quán hay pháp quán niệm xứ, mà nếu mà không thực hành đó, thì họ nói rằng thật sự là bất hạnh cho bạn. Đức Phật xuất hiện ở đời bạn chẳng có được cái gì. Nhưng mà khi mình thực hành đó, một cái pháp quán, thân quán, thọ quán, tâm quán hay pháp quán đó, thì họ nói sa thú lệnh thai, vì những người như bạn mà Đức Phật xuất hiện. Thật sự chúng ta biết rằng những cái người có cái cơ, có cái duyên giác ngộ thì Đức Phật mới xuất hiện, vì những người đó mà Đức Phật xuất hiện. Đấy là Đức Phật ngày dạy chúng ta tu tập để kết duyên với sự giác ngộ giải thoát. Vì đó là cái hạnh nguyện của chư Phật. Như vậy thì chúng ta thấy cái người không có luận là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, thì chúng ta thấy cái cô bé này thì mới có 16 tuổi đời thôi. Nhưng mà khi nghe cái bài pháp của Đức Phật ngày nói về sự chết á, thì cái người con gái này đã y cứ và đã suy nghĩ thẩm thấu được điều này. Bởi vì Đức Phật nói rằng cái sự tu tập có sanh lên, pháp có nơi tâm của người nào, khi người đó có nghe pháp và có tác ý đến lời dạy của bậc đạo sư, thì người đó sẽ thực hành cái pháp mà Đức Thế Tôn người thuyết giảng. Thì chúng ta thấy một cái người mà có tu tập đó, Đức Thế Tôn này xuất hiện vì những người có duyên như vậy. Nên 93 năm sau, Đức Thế Tôn này biết được cô này đã thực hành cái sự niệm chết. Có niệm chết suốt cái thời gian 3 năm như vậy. và Đức Thế Tôn cũng vì cô mà trở lại cái trú xứ này. Và Đức Thế Tôn này, những người ta đã làm phước bố thí cúng dường mà Ngài vẫn thọ thực xong rồi, Ngài không có thuyết pháp mà ngồi chờ cái người con gái này. Và khi người con gái đến thì chúng ta thấy rằng hỏi Đức Thế Tôn, Ngài hỏi bốn câu. Này cô bé từ đâu đến? Thì cô trả lời là không biết. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng mình đi tái sanh do vô minh và do cái nghiệp mà nó dẫn dắt mình. Mình cũng không biết rằng mình đã từ cái cõi trời mình sanh xuống nhân loại, mình sanh vào gia đình của ông năm bà bảy, cô ông chín bà mười, mình cũng không biết được. Hay là quý vị thấy như Lạt Mai Lạt Ma đó, những cái vị mà đó đã chết đã sanh đi nhiều lần nhưng mà chỉ biết sanh vào cái làng đó thôi, chứ còn không có khả năng để biết sanh vào gia đình nào hết. Những cái người tu tập như là những cái vị Lạt Mai Lạt Ma đó, thì quý vị thấy như là cái vị Kalama đó đã mười mấy lần biết được, nhưng mà cũng không biết rằng mình sanh vào cái gia đình nào hết, chỉ biết mình sanh vào cái làng đó, cái chỗ đó thôi. Nên thường thường Đức Phật ngày hỏi thì cô con gái này trả lời là con không biết từ đâu con đến đây. Mà trong khi mọi người thì không có niệm chết thì họ không hiểu được điều này. Mọi người không có niệm chết thì họ không hiểu được điều này. Nên họ thấy cô này đang nói như là giỡn chơi với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật thì biết được cái cô này, cái cô bé này đã trả lời đúng cái ý mà Đức Thế Tôn Ngài muốn hỏi. Vì Ngài muốn hỏi có nghĩa là mình, cái người mà có trí tuệ là người có sự lo xa, có người chuẩn bị. Thì một người mà tái sanh vào một cái kiếp làm người thì phải nói rằng mình có rất là nhiều cái phước duyên mình được sanh làm người. Còn nếu mình không có phước mình đã sanh làm địa ngục, vào địa ngục ngã quỷ súc sanh và Atula rồi. Nhưng mình cũng có phước lắm mình được sanh làm người. Nên trong bài kinh Thiên Sứ, bài kinh Hiền Ngu cũng nói mình sanh làm người nó khó như con rùa mù, hai con mắt 100 năm mà nổi lên mặt biển một lần. Mà trên mặt biển có một cái khúc cổ, nó có một cái bọng, mà con rùa đó làm sao mà đút đầu vào cái bọng cây đó. Nó cũng khó như vậy đó quý vị, một người được sanh làm người cũng khó như vậy. Khi mà chúng ta thấy loài người hiện giờ 6-7 tỷ rồi thì mình thấy sao nhiều người quá vậy. Nhưng mà nếu mình so sánh những ruồi, mũi, những cái con cua, những con còng, những con ếch, những con nhái, những con chim cút hoặc là những con gà, con vịt đó, thì con người chúng ta vẫn ít hơn những loài thú đó quý vị. Nên khi mà mình có cái sự niệm sự chết đó, thì mình mới chuẩn bị cho mình có chánh niệm tỉnh giác, hoặc là mình tạo cho mình phước báo để mình tái sanh. Bởi vì quý vị thấy một con người mà không có niệm sự chết đó, thì họ thấy rằng đời sống họ còn lâu lắm mà họ không có suy nghĩ, mà cái chết đến dưới tất cả mọi người nó cũng không có hứa hẹn trước, nó cũng không có hứa hẹn với chúng ta. Có thể chúng ta chết nhiều cách nhiều kiểu và chúng ta chết cũng không biết chừng nào đối với chúng ta hết. Nên cô bé này mới trả lời Đức Thế Tôn là cô không biết rằng mình từ đâu mình tái sanh tới đây. Thì Đức Phật hỏi câu thứ hai là cô bé rồi nghe pháp rồi đi về đâu? Thì cô bé có trả lời là cô không biết. Thật sự nhiều khi mình nghe pháp á, mình nghe thì nghe pháp như vậy, nhưng mình có chứng ngộ được hay không? Mà mình cứ chứng ngộ được á, mà nếu mình chứng ngộ đạo quả tu đầu quần á, thì mình biết mình còn luân hồi 7 lần nữa. Biết là luân hồi còn 7 lần nữa, nhưng mà cũng rất là khó là biết mình sanh vào gia đình nào quý vị. Hoặc là chứng đạo quả Tư Đà Hàm á, thì mình sanh cõi dục là một lần nữa, và chứng đạo quả Na Hàm thì sanh về năm đình cư thiên. Nếu mà chứng đạo quả A La Hán mình sẽ viên tịch niết bàn. Nhưng mà thật sự cô, vì cô là người còn phàm phu nên cô không biết rằng sau khi nghe pháp rồi cô sẽ sanh về đâu. Nghe pháp rồi cô chết rồi cô sẽ sanh về đâu, cô cũng không biết được. Nên cái câu mà Đức Phật ngài hỏi thì mọi người đều không hiểu được, vì mọi người không có niệm sự chết, mà trong khi cô này có niệm sự chết. Nên cái câu hỏi của Đức Phật hỏi rằng sau khi nghe pháp là đi về đâu, thì cô biết Đức Phật này muốn hỏi không phải là như là người đời suy nghĩ rằng nghe pháp là sẽ đi về nhà ông thợ dệt. Nhưng mà ý nghĩa là của ngài nói rằng nghe pháp rồi mình tái sanh đi về đâu, mình có biết được hay không? Thì cô bé thợ dệt này trả lời là con không biết, vì cô chưa có chứng được đạo quả, chưa có đoạn trừ được cái mầm mống tuệ đạo, tuệ quả, tuệ thanh tịnh chưa có sanh khởi. Nên cô không có tự biết được, và cô trả lời với Đức Thế Tôn là con không biết. Nhưng mà Đức Thế Tôn người nói con có biết như vậy không? Thì cô trả lời là cô biết. biết là có nghĩa là sanh một lần mà chết một lần. Mọi người sanh ra và mọi người sẽ chết, không có người nào sanh ra mà không có chết hết. Nên cô biết điều Đức Thế Tôn người hỏi có biết được vậy không, thì cô nói cô biết, có biết. Có nghĩa là người ta chết buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, nhiều khi ăn uống ngủ nhai nuốt nhém mà chết cũng có. Chứ không có bất luận là mình ngủ mà không chết, hoặc là đi đứng mà không chết. Cái người đã chết á, thì có nhiều khi nằm cũng chết, đi đứng cũng chết, ngồi cũng chết, chứ không phải là không có chết. Nên nhiều khi á, mình cũng không bao giờ biết được. Ví dụ mình thấy như là mình coi như là Võ Lâm Ngũ Bá, mình thấy như là Hồng Thất Công với Tây Độc Âu Dương Phong, một người cười mà chết, hai người cười mà chết, ngồi mà chết như vậy. Thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những người họ chết, có thể đứng cũng có, nằm ngồi, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, bất luận lúc nào cũng có người chết hết, chứ không phải là không. Nên cô là đã có niệm sự chết nên cô hiểu lời của Đức Phật. Còn trong khi thính chúng đó, nhiều người như vậy nhưng mà mọi người đó không có niệm sự chết, nên họ không có hiểu được là Đức Thế Tôn người hỏi rằng con biết như vậy không. Mọi người không biết, nhưng mà cô biết được là mình sanh một lần và chết một lần, và cái chết đó nó bằng nhiều cái hình thức. Rồi khi mà Đức Thế Tôn hỏi rằng con biết chắc chắn như vậy không, thì cô nói là cô không biết. Không biết là không biết cô phải chết bằng cái nghiệp gì, cũng không biết mình chết bằng cái nghiệp gì. Ví dụ quý vị thấy ông Ba Hí Giá thì bò mộng hút chết, là một vị du sĩ mặc vỏ cây. Còn chúng ta thấy ông Bút Cú Sa Tý là ông vua xuất thân rồi cũng bị con bò mộng hút chết, hoặc là Đa Phủ Thủ Nanh Đồng bị con bò mộng hút chết. Thì chúng ta thấy rất là nhiều, những có nhiều khi là những vị tỳ khưu bị bò mộng hút chết, nhiều khi những người đó là du sĩ ngoại đạo, hoặc là nhiều khi người đó là vua xuất gia, như là vua Bút Cú Sa Tý xuất gia rồi bị bò mộng hút chết. Thì chúng ta cũng không biết rằng mình có thể chết buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, và mình không biết mình bị con gì hút chết. Thì khi mình biết mình chết, mình không biết mình chết bằng cái nghiệp gì hết. Có nhiều người té sông, té cầu, bị xe tông chết, rồi bị người ta bắn chết, người ta chặt đầu chết. Có rất là nhiều những cách mà chết. Có lần chúng tôi đi qua Ấn Độ thì chúng tôi nghe có sư cô Từ Tâm kể. Có một sư cô đó, cái mặt y phục đó giống như là nữ truyền đạo của đạo Tin Lành Thiên Chúa Giáo vậy. Đi qua Ấn Độ bị Hồi giáo chặt đầu, chặt đầu lột đồ hết, chặt đầu cổ, quăng xác một nơi đầu một chỗ. Thì nhiều khi chúng ta cũng thấy có nhiều khi những người đi du lịch rồi chết, có nhiều khi đi du lịch rồi chết, có nhiều người đi tàu đi ghe rồi chết, đi máy bay rớt máy bay rồi chết, mình cũng không biết mình chết bằng cái sự gì hết. Nên khi mà cô bé thì cô trả lời là con biết con chết nhưng mà không biết chết vì chuyện gì, không biết chết vào cái lúc nào, không biết chết vì bị ai giết, không biết được. Nếu mà cô biết thì cô biết chính Đức Thế Tôn là biết bữa hôm nay cô chết vì cha của cô đã làm cho cái thoi nó đã văng và nó đâm vào cái yết hầu cô chết. Đức Thế Tôn thì biết như vậy, nhưng mà cô thì cô không biết được cái sự chết của mình. Mình bị chết mà do ai làm mình chết? Đức Thế Tôn thì biết được cái điều này nó xảy đến. Thì chúng ta thấy cũng như câu chuyện mà nhiều khi những câu chuyện bổn sanh cũng chúng ta nghe đó, như là con mồng mà nó đậu trên đầu, rồi cái người cha kêu đứa con nói rằng con mồng đậu trong đầu cha, thì cái người cha nói con hãy đuổi nó đi. Đứa con thì lấy cái chạy dồ đập lên đầu người cha chết. Những cái câu chuyện như vậy mình nghe thì mình thấy rất thất cười, nhưng mà mình thấy cũng rất là nhiều những cái chuyện như vậy quý vị. Trong cuộc đời cũng rất là nhiều những chuyện mà họ có nhiều khi họ thương mình mà hại mình, vì họ thiếu trí tuệ, nên có thể là mình bị chết do cái sự thương của họ muốn giúp mình mà lại làm cho mình chết. Nó cũng có rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Thì nơi đây chúng ta thấy rằng chỉ có cái cô thợ dệt này hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, nên nó đã nói Đức Phật hỏi rằng biết chắc chắn như vậy không, cô trả lời là cô không biết. Vì không biết rằng mình sẽ chết với một cái việc gì, việc chết xảy ra với mình như thế nào. Quý vị thấy cũng như ông vua Bút Cú Sa Tý vậy đó, khi mà xuất gia do một cái đĩa vàng của Đức vua Bimbisara gửi cho mình là một món quà. Khi mà nói về Đức Phật thì vua Bút Cú Sa Tý là tự mình cạo đầu, mặc lên mình một miếng vải đắp y mang mình bát để tìm Đức Phật, và hội ngộ với Đức Phật trong một cái nhà lò gốm, và Đức Phật thuyết giảng cho Bút Cú Sa Tý. đắc đạo quả A La Hàm, nhưng mà khi ra khỏi đi tìm y bác thì bị con bò mỏng hút chết. Thì chúng ta thấy rằng cái người đã chết không bao giờ biết mình sẽ chết bằng cái chuyện gì hết. Mình có thể bị bò mỏng hút chết, mình cũng không biết mình bị xe cán chết, hoặc là mình cũng không biết rằng bị rắn cắn chết, hoặc là bị bò cạp cắn chết. Rất là nhiều những chuyện mà có thể mình chết. Có thể mình ăn mình chết, có nhiều khi con cái của mình đi theo lưng xô mình té mình chết. Chúng ta thấy trong luật rất là nhiều những cái câu chuyện những vị tỳ khưu đi, những cái vị tỳ khưu sao xô xô sau lưng và vị đó té chết cũng có nữa, chứ không phải là không đâu có gì. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngày nói pháp cho người thoát khỏi những cái lưới bẫy á, thì chính cô này là người nghe và thực hành cái lời dạy của Đức Phật để thoát khỏi cái bẫy rập của ma. Bởi vì những cái người mà không có niệm sự chết á, thì người này bị dính mắc trong cái bẫy rập mà của ma, và người này cứ sanh tử tử. Chỉ có người nào mà khi mà muốn thoát khỏi cái lưới ma này thì phải thực hành lời dạy của Đức Phật, phải niệm sự chết. Vì thường thường chúng ta thấy niệm thân á, nó có nhiều cái đề mục, 10 đề mục tử thi, hoặc là niệm sự chết, hoặc là niệm thể trược, hoặc là niệm hơi thở, hoặc là niệm tứ đại, xác nhận tứ đại. Thì đó là cũng là những cái đề mục gọi là liên quan đến thân, mình gọi là thân quán niệm xứ. Thì chúng ta thấy rằng cô con gái tại dệt này tuy rằng mới 16 tuổi đời thôi, nhưng mà cô cũng đã hiểu được cái gì mà Đức Phật ngày dạy, và cái con đường tu tập để không có sợ hãi, không có rối loạn tâm thần, không có bất định, mà tâm thần định tĩnh. Và cái sự chết đến với mình cũng không có gì phải sợ hết. Quý vị biết rằng trong cuộc đời của chúng ta đó, nó không phải là lúc nào mình cũng thuận lợi đâu. Quý vị cứ lúc nào đó mình đi trên xe mà sương mù dày đặc trước mắt vậy đó, xe của mình chạy trên đồi mà đổ xuống dốc đó, thì lúc bây giờ cái tầm nhìn nó chỉ hạn chế có 1-2 thước, 3-4 thước thôi. Thì lúc bây giờ những cái nỗi sợ hãi lo về cái sự chết hoặc là sự tai nạn xảy đến với mình đó, mình rất là sợ hãi. Hoặc là mình đi trên máy bay, mình nghe máy bay mà trục trặc á, mọi người họ rất là sợ hãi. Thì chúng ta thấy rằng đi trên xe lửa mà gặp những cái chuyện, những cái gông xe lửa bị tuột ra, này chuyện nọ, đầu máy xe lửa bị tuột ra thì mình rất là sợ hãi. Thì mình có rất là nhiều những cái sự sợ hãi đó, tại vì sao? Vì mình không hiểu rằng mình sanh một lần và chỉ chết có một lần thôi, chứ không phải chết nhiều lần. Hãy chết bây giờ thì không có chết, mai mốt mình không có chết. Nhưng mình không hiểu được như vậy nên mình rất là sợ hãi. Mình rất là sợ hãi quý vị. Nên thường thường quý vị thấy một người về đêm họ cũng sợ, bóng đêm phủ xuống họ cũng sợ, họ đi vào những cái khu rừng rậm họ cũng sợ. Rất là nhiều cái mà làm cho mình sợ hãi. Nhưng một người mà niệm sự chết á, thì họ biết rằng á, mỗi kiếp mình sanh ra thì sự chết nó cũng đến gần. Ngày tháng như thoi đưa đó, tử thần nó đến. Nên thường thường quý vị thấy ở trong cái tấm mà thập nhị nhân duyên của Tây Tạng á, vẽ cái tấm hình cái mạng căn của mình, cái sự sống của mình á, rồi nó có một cái đồng hồ và cái lưỡi của con ma đó, hay là lưỡi tử thần nó liếm mình ngày giờ, như là cái đồng hồ báo hiệu cái sự sanh nó cạn dần, như là suối cạn nguồn vậy, nó sẽ dần dần khô xuống. Rồi giống như là cái trái cây chín vậy, nó nhất định sẽ rụng. Nên thường thường quý vị nghe câu người ta nói rằng mẹ già như chuối ba hương, gió lay mẹ đậu, mẹ rụng con thành mồ côi. Thì những cái câu hát đó người ta nói cho mình nghe như vậy, nhưng mà thật sự mình cũng hiểu rằng cái trái chuối chín rồi đó thì nó rất là dễ rụng, gió chỉ cần một cơn gió lay nhẹ quá thì nó rụng. Thì con người chúng ta, cái sự chết nó đến với chúng ta đó, nó cũng không có thể nào mình biết được. Chúng tôi còn nhớ có một cái cô đó, hai vợ chồng rất là giàu, rồi có một đứa con gái đi học nhiều năm, cuối cùng học tiến sĩ, rồi ra làm chuẩn bị đi làm bác sĩ. Nhưng mà cô lại mang một chứng bệnh ung thư máu, gia đình lo chữa chạy, cuối cùng thì ruộng vườn đất đai cũng bán hết, và cha mẹ cô cũng nhìn cái sự chết đối với đứa con gái mà mình đầy những cái hy vọng, hứa hẹn cái tương lai rộng mở, nhưng bây giờ bị bệnh ung thư máu mà chết. Thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những người mà gọi là măng tre mà khóc măng vậy. Nhiều người già mà nhìn những đứa con, đứa cháu chết. Chúng ta thấy xưa và nay cũng rất là nhiều, cũng như là nàng Chích Xá Gotami vậy, có một đứa con trai thân yêu mà bị chết, nên nàng cũng không có cam tâm mà mới ôm xác con đi tìm thầy thuốc. Có nhiều người thì nói cô điên, có nhiều người thấy cái tình mẹ thương con nên mới chỉ Đức Phật là vị mà đi cứu sống được con của cô. Thì cũng đem tới Đức Phật này cũng biết được cô rất là thương con của cô, nên Đức Phật này cũng ngầm nhắc nhở cho cô hãy đi tìm hột cải trong gia đình nào không có người chết sẽ là món thuốc để cứu con của nàng. Thì thật sự nàng ôm con đi tìm hột cải, gia đình nào cũng có hột cải hết, nhưng mà hỏi ra cũng có nội ngoại hoặc là cha mẹ, con trai con gái, cháu nội cháu ngoại chết, nên những cái hạt cải được trả lại. Và cuối cùng cô hiểu được những gì Đức Phật dạy, người ta thì gia đình nào cũng có người chết hết, mọi người sanh ra và sẽ có sự chết thôi, con của nàng cũng vậy, chết sớm không chết trễ, chết chóng không chết chày vậy thôi. Và cuối cùng cô hiểu được điều này, cô đã đem đứa con của cô đem chôn mà cô đến Đức Phật. Đức Phật hỏi chuyện đó con tính sao rồi, thì nàng mới nói rằng chuyện đó con đã tính xong rồi, bây giờ con muốn được xuất gia. Kiết Xá Gotami xuất gia một thời gian trở thành vị thánh ni A La Hán. Thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn nhiều khi những cái người phụ nữ thương con ôm con chạy đôn chạy đáo như vậy, nhưng mà chỉ một lời nói của Đức Phật, vì ngài biết rằng lời nói của ngài đó để cho người ta có suy tư, và một người có suy tư sẽ tìm ra được sự thật. Nàng Kiết Xá Gotami cũng như người con gái thợ dệt này cũng dạng giống như vậy, nghe lời Đức Phật thuyết giảng một lần rồi y theo lời đó mà thực hành, sáng trưa chiều tối bất luận lúc nào cũng niệm sự chết. Vì có niệm sự chết nên cô đã hiểu được những gì mà Đức Phật hỏi và trả lời đúng những gì mà Đức Phật ngài đã muốn cô trả lời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà Đức Thế Tôn vì lòng thương ngài muốn chúng ta thoát khỏi những cái tử thần ma, những cái lưới của ma dương tử thần mỗi ngày giày xéo mình, mỗi kiếp mình phải sợ hãi run rẩy, mình phải lo âu, mình bất an, chính cái sự đọa xứ do cái tâm bất an của mình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái sự chết nó đến với chúng ta không có phân biệt, không có phân biệt người đó cái hình thức nào. Thì quý vị thấy cái sự chết đến với chúng ta nó có rất là nhiều, và người đời thật sự là họ đời nay thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như thoát như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Nên thường thường quý vị thấy rằng mình chết mà sanh được làm trời và làm người đó, nó ít như là cái sừng con bò. Một số chúng sanh chết đỏ và bốn đường ác đạo nhiều như cái lông con bò vậy. Thật sự vì người ta chết đó rối loạn, sợ hãi, lo âu, nên những người đó họ chết nó không có hiền thiện, họ sanh cảnh giới không có hiền thiện. Còn những người có niệm sự chết, nếu họ chứng đạo quả thì họ sẽ sanh trở thành những vị chư thiên, những vị thánh, chư thiên thanh tịnh, những vị đắc đạo quả. Còn nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác mà mình từ bỏ cái sự chết, cũng giống như là những vị tỳ khưu mà ngủ thức dậy, giống như ngủ thức dậy và sanh về cõi trời, cứ nghĩ rằng mình là vị tỳ khưu còn đang tu hành, những thiên nữ đanh vây vị tỳ khưu này, vị tỳ khưu này xô đẩy những thiên nữ ra, thì những nàng thiên nữ cho biết rằng ngài không còn là vị tỳ khưu nữa, bây giờ đã sanh về cõi trời rồi, là vị thiên tử, chúng đây là đang hầu hạ cho cái vị thiên tử này. Thì cái vị tỳ khưu đó mới biết rằng thật sự mình đã chết, đã sanh qua một kiếp giới, một kiếp sống khác rồi. Nhưng mà do cái tâm chánh niệm tỉnh giác nên á, cái người chết nó không có sợ hãi, cái sự tử vong nó cũng vẫn đến. Nhưng mà cái người chết với cái sự chánh niệm như vậy á, thì người này sanh về nhân giới, thiên giới. Cũng như vị tỳ khưu này niệm chánh niệm để mà từ bỏ cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà từ bỏ cuộc đời, cái chết nó cũng đến với tất cả mọi người. Như một người ta sợ hãi, phập phồng lo âu, thấp thỏm, không có yên ổn, cái tâm bất an nên sau khi chết mà sanh vào khổ cảnh. Còn một người mà có niệm sự chết á, thì họ không có sợ hãi. Chết là một sự gián đoạn, cái chết mà nó có ý nghĩa nhất á, là cái chết của vị A-la-hán không có tái sanh. Cái chết của vị A-la-hán nghĩa là sau cái đời sống này sẽ không có tái sanh. Còn đối với chúng ta thì không có như vậy. Cái chết chúng ta là cái sự gián đoạn của mạng căn, một đời sống, và sẽ tiếp tục cái sự luân hồi. Chỉ có vị A-la-hán mới thật sự chết là không có luân hồi nữa. Còn đối với chúng ta thì chúng ta chết thì chúng ta cũng vẫn phải luân hồi. Như vậy thì chúng ta thấy chết nó có nhiều cái chết, chết như là cây cối chết hoặc là kim loại chết, những cái đá đất chết, ta nói gọi là đá chết, đất chết thì cái nọ. Nhưng mà nói muốn nói cái chết đúng thời và cái chết không đúng thời, cái chết có phước hết phước và cái hết tuổi thọ, hay là cái chết mà vừa hết phước vừa hết tuổi thọ, hoặc là cái chết phi thời do cái nghiệp đoạn mạng, chúng ta thấy chết như là vợ so nên đá. Hay là vua Thiện Giác, hoặc là Tôn Giả Đê Quá Tá, hoặc là Thanh Niên Năng Đá, làm những cái việc mà hại những cái vị thánh, nên những vị đó chết là nhiều khi họ bị cái chết phi thời, có nghĩa là do một cái nghiệp gọi là cái hiện báo nghiệp có thể quá mạnh, nó đoạn trừ cái đoạn cái sanh nghiệp, làm cho người đó bị chết cái kiếp sống hiện tại này. Cái chết đến với mọi người có rất là nhiều những cái điều mà nơi đây nhiều khi mình có niệm sự chết thì mình không có dám làm tổn thương những cái người tu hành hoặc những người có giới đức hoặc là cha mẹ, những bậc thầy tổ. Nhưng mà những người mà họ không có niệm sự chết đó, thì họ sống, họ cậy sức ỷ quyền, cậy sức ỷ cái thế lực của mình, tài sản, danh vọng, địa vị, quyền lực của mình. Nên những người đó họ rất là dễ bị cái chết phi thời là do họ làm những cái điều mà tổn hại đến những người có giới đức, thì họ bị một trong 10 cái hiểm họa, có đó là cái hiểm họa đến với họ. Rồi chúng ta nói chết như là mọi người sanh ra và có chết, dù là chư thiên có cái tuổi thọ lâu như là cõi tứ đại thiên dương, 50 năm của chúng ta bằng cõi một ngày một đêm, 30 ngày một tháng, 12 tháng một năm, cõi sống được 500 tuổi thọ. Dù 500 tuổi thọ như vậy rồi, nhưng mà rồi họ cũng chết, những vị chư thiên cũng chết đi. Và chúng ta cũng là có thể là những vị chư thiên đã từng chết ở trên cõi trời và cũng đã từng sanh về cõi trời. Như vậy thì cái chết mà đối với tất cả mọi người thì ai cũng phải có sự chết hết. Nhưng mà chúng ta vì không có chịu tu tập nên chúng ta cũng không có so sánh để mình chúng ta biết được cái sự chết. Nếu mà chúng ta có tu tập á, thì chúng ta sẽ so sánh cái sự chết. Nếu mà chúng ta có tác ý đến sự chết, mỗi người thì đều có sự chết hết, rồi mình đừng có sầu ô gì. Cái sự chết nó ở trong cái sự sống, cái bệnh tật nó trong cái sức khỏe, cái tuổi già nó trong cái tuổi trẻ. Bởi vì mình có trẻ thì mình sẽ có già, bởi vì nó là cái tuổi già trong tuổi trẻ, cái sức khỏe, bệnh tật trong sức khỏe. Bởi vì nhiều khi mình có sức khỏe là không có bệnh, nhưng mà lúc nào đó cái sức khỏe mình suy giảm thì bệnh tật nó xuất hiện. Cái sự sống nó nằm trong cái sự chết. Chính mình có sống thì sẽ có một lúc mình sẽ chết, không thể nào tránh khỏi được hết. Nên cái tuổi trẻ, cái sắc đẹp hay là cái tuổi già, cái tàn tạ nằm trong cái sắc đẹp. Bởi vì cái một người có sắc đẹp nhưng mà rồi cái sắc đẹp nó cũng tàn phai, nó cũng bị tàn tạ, thì chính cái tàn tạ nó nằm trong cái sắc đẹp. Mình có sắc đẹp á vì mình chưa có bị tàn tạ, nhưng mà rồi nó cũng sẽ đến tàn tạ. Như vậy thì nhiều khi á, một cái người mà có niệm sự chết nó họ hiểu được những cái điều này, nên họ không có kiêu hãnh gì sức khỏe, sắc đẹp hay là tuổi trẻ hay là tài hoa hay là giàu có của cải, danh vọng, quyền lực, địa vị, họ không có kiêu hãnh. Tại vì họ hiểu rằng mỗi người đến đây do cái nghiệp thiện nghiệp mà mình sanh làm người, do cái ác nghiệp rồi mình sẽ rơi vào khổ cảnh. Do cái thiện pháp mình được sanh làm người, do cái ác pháp mình sanh vào khổ cảnh. Nên cái người niệm sự chết á, thì họ biết họ phải làm cái gì. Họ phải tạo những cái thiện sự công đức, họ tu tập niệm sự chết để họ mất đi cái sự kiêu mạn, sự kiêu hãnh. Như vậy thì quý vị thấy sự chết nó giống như là kẻ sát nhân với một cái kiếm mà kề trên cổ chúng ta. Nó luôn luôn cũng có cái sự chết nó từng sát na. Bởi vì quý vị thấy có ba ông lão mà ngồi mà ba ông bàn với nhau, mà nếu mà ông nào nói vô thường mà giỏi thì sẽ thưởng cho một cái ly trà. Thì ba ông đó nói, một cái ông nói đầu tiên, ông nói rằng năm nay ba mặt ngồi ăn uống chẳng biết năm sau vắng mặt nào. Nhưng mà rồi hai ông già kia thì cũng nói rằng, trong ba ông già thì có nhiều, mấy ông già kia nói rằng đạo huynh nói như vậy cũng hay, nhưng mà nó quá xa đi. Còn ông kia ông nói rằng giày dép cởi ra, đêm nay giày dép cởi ra, không biết ngày mai đó có xỏ lại vào hay không. Thì cái ông kia ông nói rằng, đạo huynh nói như vậy cũng còn rất là xa. Ông kia ông nói rằng hơi thở này đây ra khỏi miệng, hoặc là trở lại hoặc đi luôn. Thì ông già, mấy ông già kia mới nói rằng ông là người đáng được nhận một cái chung trà. Và ông già đã được nhận chung trà thưởng. Bởi vì hơi thở này đây ra khỏi miệng, hoặc là trở lại hoặc đi luôn. Bởi vì nhiều khi nó có thể trở lại hay không, hay là nó đi luôn. Như vậy thì chúng ta cũng biết một người mà họ có cái tâm niệm về sự chết đó, thì họ biết rằng cái hơi thở này ra rồi nó có vô hay không. Nếu mà nó ra mà nó không vô là coi như mình sẽ chết. Thì mình suy nghĩ như vậy, đó là cũng là một cái tác ý để mình tu tập. Nhiều khi mình có tác ý tu tập như vậy thì năm cái tiền cái nó ngăn chặn, nó không có ngăn chặn cái tâm mình được. Như là cái tham dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, tạo hối cái, hoặc là hoài nghi cái, nó sẽ không ngăn che cái tâm của mình. Vì khi mình tu tập niệm sự chết. Nên Đức Phật này nói rằng một người mà lấy đề mục niệm sự chết, nó là một trong 40 đề mục thiền định, nó cũng là một trong niệm thân. Vì niệm sự chết cũng là niệm thân. Và cái người mà tu tập lâu ngày nhiều tháng như vậy sẽ đạt được cái sự cận định. Còn chúng ta niệm sự chết, chúng ta sẽ thấy có 8 cái cách là niệm sự chết. Có cái sự xuất hiện của một kẻ sát nhân. Bởi nhiều khi mình thấy rằng mình sanh ra là mình sẽ có một cái đối tượng để giết mình. Không có thể nào mà mình tránh khỏi hết. Chúng ta thấy rằng nhiều khi mình nói rằng kẻ cướp đó, giết người giàu không giết người nghèo. Hoặc là thầy thuốc giết người giàu người nghèo cũng giết hết. Vua thì chỉ giết người giàu, những cái cướp của người giàu, chứ sang đoạt của người giàu, chứ không sang đoạt người nghèo. Nói như vậy thì nhiều khi quý vị thấy rằng có những lúc người ta đánh đổ tư sản, những người nhảy lầu tự vẫn, mình thấy rất là nhiều. Những lúc đó người ta tự vẫn chết rất là nhiều vì ta mất nhà mất cửa. Thì mình thấy rằng cái chết đến với chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta có của cải tài sản chúng ta cũng bị chết. Hay là quý vị thấy cũng như là vua A Xà Thế mà muốn giết ông trưởng giả Chô Tiếu A Lá để đoạt cái bảo điện vậy. Bởi vì mình giàu có của cải, vua cũng sanh tâm muốn giết hại mình, như là trưởng giả Chô Tiếu A Lá, Chô Tiếu Cá có của cải mà hoàng tử A Xà Thế muốn giết để chiếm cái bảo điện. Thì chúng ta thấy rằng một cái kẻ sát nhân đó đến với chúng ta rất là nhiều. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy rằng người ta giết muốn giết mình á, thì người ta giết mình, và cái sự chết đến với chúng ta nó như là một kẻ sát nhân vậy. Rồi chúng ta thấy sự chết nó công phá như là bị phá sản vậy. Nhiều khi quý vị thấy một người giàu có rồi bị chết, hoặc là người có uy quyền thế lực rồi cũng bị chết, người có tài sản rồi cũng bị chết, rồi người có lượm vua chúa rồi chết, hoặc là đẹp như Tây Thi, hoặc là như là như Đắc Kỷ Trụ Dương rồi cũng chết. Mình thấy những cái điều đó nó cũng vẫn chết. Nếu một người mà so sánh thì cái người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết, người vua chúa cũng chết, tôi trai tớ gái, ăn mày ăn xin gì cũng chết hết. Và cái sự chết nó cũng sẽ đến với chúng ta thôi, nó không thể nào mà tránh khỏi hết. Nên khi mình so sánh lợi mình có được bao nhiêu, những cái người đại phước như là quý vị thấy vua Man Phá Tú là để dứt hưởng dục, cái tuổi thọ dài 36 đời Đức Trời để thích, nhưng mà rồi vua Man Phá Tú cũng chết. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà đại phước như vua Man Phá Tú là tiền thân Đức Bồ Tát, nhưng mà rồi cuối cùng cũng chết. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện, những người mà tài hoa hoặc là thông minh như Ngài Xá Lợi Phất, thần thông như Ngài Mục Liên, thiên nhãn như Ngài A Nu Đức Thá, thì những cái vị đó rồi cuối cùng cũng không có vị nào mà không có sanh mà không có tử hết. Tất cả những vị đó cũng có sanh mà cũng có tử. Nhưng mà khi mình so sánh như vậy thì mình thấy mình là cái gì, đâu có gì đâu. Những người kia của cải nhà cửa ruộng vườn, có những hầm châu báu, có nữ báu, voi báu, ngựa báu, xe báu, đủ thứ hết, mà rồi họ cũng chết. Nên quý vị thấy một vị vua Chưởng Linh Thánh Dương đó, lúc về tuổi già gần lâm chung á, thì những vị hoàng hậu, những thần thần á, nói mà nó không đúng thì vua Chưởng Linh Thánh Dương á, phải nhắc người đó cân nhắc như thế này. Vua Chưởng Linh Thánh Dương á, châu báu ngọc ngà gì hưởng thụ nó giờ nó cũng đã hưởng thụ rồi, nữ báu cũng đã hưởng thụ rồi, cái gì cũng hưởng thụ rồi, bây giờ chết cũng là vừa rồi, nên hướng tâm chánh niệm để suy nghĩ về cái sự chết. Đó là cái lời mà vua Chưởng Linh Thánh Dương, Thiện Kiến Dương nói đến với một cái vị quần thần, nói với hoàng hậu. Hoàng hậu thì mọi người thì nhớ đến cái ngai vàng này kia nọ, vua thì vua nhắc là đừng có nhắc cái đó, mà hãy nhắc đến những cái đó đã hưởng thụ rồi, cũng đã nhàm chán rồi, làm cho vua đó có nghĩa là Chuyển Lương Thánh Dương không còn ái luyến nữa. Dù là nữ báo, dù là ngựa báo, voi báo, hầm châu báo, tướng quân báo này kia nọ thì vua cũng có hết rồi, nhưng mà những cái đó rồi nó cũng cũng phải từ bỏ thôi, phải chánh niệm tỉnh giác để ghi nhận sự chết, để sanh lên cảnh giới cao hơn. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta có sự suy nghĩ như vậy, rồi chúng ta suy nghĩ đến thân chúng ta san sẻ với nhiều loại chúng sinh. Ví dụ trong ruột gan mình có nhiều dung lãi sáng kim, rồi lãi sơ mít, rồi trong óc mình có nhiều cái sinh vật sống ở trong đó, trong trong gan, trong mật của mình cũng có nhiều hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, những vi khuẩn sống trong cơ thể chúng ta. Nó san sẻ, có nhiều chúng sinh san sẻ trong cái cơ thể của mình. Mình nó nhiều khi á, mình sống như vậy có nhiều chúng sanh cũng san sẻ trong cái mạng sống của chúng ta. Và cái mạng sống chúng ta rất là mong manh, nhiều khi mình cũng bị con bồ cạp cắn cũng chết, con rít cắn cũng chết, con rắn cắn cũng chết, hoặc là đi té dốc gốc cây, đập đầu gốc cây cũng chết, té hầm té hố cũng chết, đi biển đi sông sóng vỗ giận chìm cũng chết. Quý vị nào có bữa hổm chúng tôi coi một cái tin tức mà thấy những cái người đó họ tới gần cái mé sông rồi cái thuyền của họ bị va vào đá bể thôi, mà tất cả những người đó bị sóng đập vào đá chết, không có, cũng có một vài người còn sống, còn cái số đông thì bị ngọn sóng cao đập lên, mà bao nhiêu người đứng nhìn cái tàu bị bể, bao nhiêu người đứng mà mấy người đó lội lụm bụm trên nước, mà sóng nó dâng cao rồi nó dồn vào trong đá, mọi người đứng nhìn vậy thôi chứ cũng không có làm sao mà cứu được những người này. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi á, chúng ta nhìn vào những cái tin tức, những cái bản tin thời sự đó, những cái thước phim mà người ta quay lại, những cái người đó mạng sống của họ rất là mong manh. Mình đừng nghĩ là mình là một thương buôn, mình đừng nghĩ là một tài công lái thuyền, hoặc là mình đừng nghĩ rằng mình là mệnh phụ phu nhân. Nhưng mà tới lúc đó rồi mình có làm mệnh phụ phu nhân cũng không ai cứu được mình. Lúc đó người ta cũng không có điều kiện để cứu mình, rồi mình cũng tự bị ngọn sóng dồi lên cao rồi va đập mình vào trong những tảng đá, rồi mình cũng bị bỏ mạng như vậy thôi. Nên cái sự sống của chúng ta nó rất là mong manh. Người con gái, cô con gái thời dệt này hiểu được cái sự chết là mong manh, hơi thở này đây ra khỏi mũi, hoặc là trở lại hoặc là đi luôn. Nếu mình trở lại thì gọi là còn sống, nhưng mà nếu đi luôn gọi là mình chết. Như vậy thì cái mạng sống chúng ta rất là mong manh. Nhiều khi á, quý vị thấy trong luật mà quý vị coi luật tỳ khưu, có nhiều vị tỳ khưu ăn bị sặc và chết, hoặc là đi là bị người ta thúc sau lưng té là chết. Nó có nhiều cái cách chết. Nhưng mà nếu mà mình thống kê lại trên thế gian này, mỗi ngày thì tai nạn xe cộ biết bao nhiêu người chết, hay là mỗi ngày trên thế gian này biết bao nhiêu người bị HIV, bị tiểu đường mà chết, tháo khớp chân tay mà chết. Nhiều khi chúng ta mới coi cái thống kê những người bị tiểu đường, có thể là bây giờ thanh thiếu niên chưa đến 20 tuổi họ cũng bị bệnh tiểu đường. Ngày xưa thì người ta nói năm về trước thì cái tuổi năm 70 tuổi bị bệnh tiểu đường, chứ bây giờ thì cái tuổi thanh thiếu niên chưa đến 20 tuổi cũng bị bệnh tiểu đường, nam nữ cũng là chuyện thường. Thì nhiều khi mình coi những cái thông tin đó, mình mới thấy mạng sống của mình rất là mong manh. Mình không có cái tướng nào vững bền hết, mình không có tướng gì vững bền hết. Mình đừng nghĩ rằng mình sanh ra làm người như vậy là mình sẽ có cái tướng như vậy là sống lâu. Nó vì những cái sự đó chưa xảy đến với mình thôi. Hay là quý vị thấy những cái trận động đất, những cái trận sóng thần đó, hốt vào chết, như là ngày hôm nay mà bên nước Thái Lan tưởng niệm những cái người mà bị trận sóng thần tsunami mà chết á, người ta tưởng niệm, người ta tính đã tới mấy ngàn người, dù là dân Thái, dù là những người khách du lịch chết tại đất nước Thái, rồi một số cả 1,000 mấy 2,000 người không có nhận diện, không có nhận diện được. Thì chúng ta thấy rằng cái sự mong manh hay là cái tướng không có cái gì mà bảo hộ cho chúng ta hết, có người của chúng ta, và chúng ta cũng không có giới hạn thời gian không gian. Nhiều khi quý vị thấy có những trận chiến mà ngồi nói chuyện đó, chúng tôi nhớ lại hồi xưa em chúng tôi mà đi bộ đội có kể lại một cái chuyện mà người ta bắn vào một cái trái đạn, thì nó sẽ đốt cái không khí, mọi người ở trong cái khoảng khoảng cái khoảng cái tầm đó sẽ chết bằng cái cách hả họng, chết hả họng, có nghĩa là chết vì do không có không khí mà chết hả họng, trợn mắt như vậy mà chết. Thì quý vị thấy rằng đối khi mình nghe những cái chuyện như vậy thì mình thấy rằng con người của chúng ta đó, chúng ta chết rất là nhiều cách và chúng ta cũng không có giới hạn được cái sự chết. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ chết bằng cách này cách kia, chúng ta về già nằm trên giường mà chết, thở ra thở vô mà chết, nó không có. Có nhiều khi quý vị thấy, nói đến đây nhiều khi á, đến các cái vị tu sĩ cũng mình cũng không biết, nhiều khi á, mỗi vị cũng chết một cách mình cũng không hiểu được, không thể nào hiểu được cái điều đó hết. Và cái sự sống của chúng ta rất là ngắn ngủi, từng sát na thôi, mình có thể sanh và tử, nhiều khi mình mới sanh đây rồi một chút nữa mình tử cũng có, mình cũng không có thể nào biết được. Như vậy thì như vậy thì đó là những cái cách mà Đức Phật gọi là niệm sự chết. Mình có cách 8 cái cách để niệm, để suy tư về sự chết đối với mình. Và khi mà mình suy nghĩ đến cái từng sát na sanh trụ và diệt đó, thì từng sát na, cái sát na sanh và sát na trụ và cái sát na diệt, thì cái sắc tâm hay là cái sắc pháp của chúng ta nó cũng sanh diệt liên tục như vậy. Nhưng mà đó là cái sự sanh diệt rất là mau. Còn đối với cái sự sanh diệt mà chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta cũng sợ hãi. Và có nhiều người họ sống, họ chết giống như là một cái, ta nói rằng cần tu tọa lửa lúc đầu á, đừng cho trái bụi như chầu để dương, thân ta mỏng mảnh vô thường đó, sớm còn tối mất lo phương của mình. Những cái câu nói như vậy đó thì nhiều khi mình thấy rằng đời sống của chúng ta rất là mong manh, và cái đời sống của chúng ta nó giống như cái giọt sương mà khi mặt trời lên á thì giọt sương cũng tan, hoặc là giống như là một cái bình đất rất là dễ vỡ, và một người ta lấy búa đập vào cái bình đất đó thì nó sẽ vỡ thôi. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng cái trái chín thì nó phải rụng, đến chúng ta cái sự chết nó đến với chúng ta đó, nó như vậy đó. Nên mỗi người mà khi mà có trí đó thì hiểu được lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngày dạy chúng ta chuẩn bị thôi, chứ không phải là ngày hù dọa chúng ta, không phải là ngày hù dọa chúng ta. Cái sự thật cái trên thế gian là nó là như vậy. Những cái người có trí như là nhất thiết chủng trí, Đức Phật nhà đã thấy cái sự sanh tử chúng sanh mà ngài biết được như vậy, và ngài nói với chúng ta để chúng ta tu để vượt khỏi cái lưới sanh tử luân hồi, cái lưới của ma vương, cái lưới của khổ đau, mà giống như những con chim nó mắc vào những cái lưới đó rất là khó, những con chim không mắc vào lưới đó. Thì chúng ta bị mắc vào cái lưới sanh tử, hay là cái lưới ma, hay là cái lưới phiền não, hay là cái sự ngã mạn cống cao của chúng ta, nó giống như là những mắc lưới, rồi chúng ta là những người dính vào những mắc lưới mà không thoát khỏi, cũng giống như vậy. Nên Đức Phật ngày dạy, và trong cái đề mục 40 đề mục thiền thì chúng ta cũng thấy nói đến cái đề mục niệm sự chết. Nó cũng là một cái đề mục trong 40 đề mục thiền định, nó cũng là một trong những cái đề mục niệm thân. Và chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta thấy như là vua Asoka, vua A Dục hồi xưa là một cái đế vương với cái mảnh đất rộng lớn như vậy, một cái người có uy quyền như vậy, nhưng mà rồi bây giờ chúng ta cũng không còn thấy mặt. Những chúng sanh nào ở trên đời này, dù là họ có uy quyền, họ có sắc đẹp như là Tây Thi, hay là họ có cái uy quyền thế lực như Tần Thí Hoàng, hay là họ có cái mưu thần trước quỷ như là Khổng Minh, Gia Cát Lượng, dù là những người đó, nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy những người đó cũng từng tự rồi cũng chết hết, chứ không có người nào mà không có chết. Khi mình nghĩ đến như vậy thì mình thấy rằng cái sự sanh và sự tử đó đối với tất cả là hữu tình. Chúng sanh nào có sanh thì có tử thôi, chứ không có thể nào mà không thoát khỏi. Nên Đức Phật gọi là cái quả luân hồi đó là thức danh sắc lục nhập xuất thọ, hay là có sanh lão tử. Đó là cái quả của sự luân hồi. Và nếu người nào mà thấy sợ hãi cái quả luân hồi đó, thì hãy dứt trừ cái phiền não luân hồi là ái thủ và vô minh, thì nghiệp luân hồi sẽ không có, hữu và hành nó sẽ không có. Và chúng sanh nó thật sự là bị A-la-hán niết bàn, không còn sanh tử luân hồi nữa. Rồi nếu mà mình không có niệm sự chết á, không có so sánh thì mình không có sợ hãi. Nhưng mà khi có so sánh rồi mình sẽ có sợ hãi. Những cái vị như là Những quý vị mà có bót của cải tài sản nhiều như Chô Tí Cá, hoặc là Út Gá, hoặc là có vàng nhiều như Bun Ná đi, hay là có của cải nhiều như ông Cấp Cô Độc đi, có vàng lọt đất để mua giường của Thái tử Kỳ Đà. Nhưng mà rồi chúng ta thấy những người đó họ cũng chết, tất cả những người đó cũng không còn. Như vậy thì chúng ta thấy được những điều này đó, thì chúng ta thấy rằng cái sự sanh và sự tử của chúng ta nó cũng giống như vậy. Và trong đời sống á, thì Đức Phật nói rằng vừa đủ để mình nhàm chán rồi. Nếu người nam á, thì mình có thể làm ma vương, người nữ có thể làm thiên hậu của ma vương rồi, nghĩa là cõi trời dục giới cao nhất. Mình có thể tái sanh vào cảnh giới đó, mình cũng đã làm thiên hậu của ma vương, nam thì làm ma dương, hoặc là nữ làm thiên hậu của ma dương. Nhưng mà rồi mình cũng đã chết, cũng đã sanh đi cảnh giới này, cảnh giới kia. Rồi mình cũng phải cái tiếp tục luân hồi như vậy, chứ không ai thoát khỏi hết. Đó là cái ý nghĩa bài học hôm nay mà Đức Thế Tôn này dạy cho cái người con gái Thợ Dệt, với cái lời dạy mà người con gái Thợ Dệt đã hiểu một cách hiểu rất là đầy đủ, đã thực hành một cái thực hành không gián đoạn. Và cái duyên lành mà để chứng ngộ đạo quả đến với cô bé Thợ Dệt này, Đức Phật trở lại cũng nhờ điểm đạo, nhắc nhở cho cô, và cô đã chứng ngộ được đạo quả Niết Bàn. Nhưng mà rồi cái sự chết cũng đến với cô, người cha của cô đã làm cái thoi văng vào yết hầu và cô cũng đã trút hơi thở. Như vậy thì người cha cũng rất là hữu duyên, khi mà con chết đến gặp Đức Phật thì Đức Phật cũng khuyên nước mắt mình khóc những người thân của mình nhiều như nước bốn biển vậy. Mỗi lần mình sanh tử đó, mình dồn lại nước mắt nó thì nước mắt nó rất là nhiều, vì cái sự sanh tử của mình nhiều hơn là số cát ở trong sông Hằng trôi ra biển cả vậy. Thì cái số nước mà nước mắt mình mỗi kiếp mình khóc người thân của mình nó nhiều khủng khiếp lắm quý vị. Đức Phật nói như vậy thì cái người cha cũng đã tỉnh ngộ, không có buồn thương và đã xuất gia một thời gian cũng chứng đạo quả A-la-hán. Như vậy là cái sự chết đến mà hai cha con do có nhờ thân cận được Đức Phật mà nghe diệu pháp nên tác ý có lòng tin và thực hành thân thiện hạnh thu thúc lục căn và chánh niệm tỉnh giác, cũng như thực hành ba thiện hạnh trong bốn niệm xứ và chứng đắc minh cũng như giải thoát. Đây là những điều mà những cái người hữu duyên họ có được như vậy, do họ nghe và họ thực hành. Những người nói không có duyên là họ nghe rồi họ bỏ qua tai, họ không có thực hành nên gọi là người vô duyên. Duyên là do mình tạo cái gì, nếu mình thực hành cái lời dạy của Đức Phật là đó mình đã có tạo duyên giác ngộ. Còn nếu mình có nghe bao nhiêu cái lời dạy của Đức Phật nhưng mình không có trách nhiệm để tu tập thì mình gọi là người vô duyên. Trong ý nghĩa của bài học hôm nay thì con Pháp Đăng xin trình bày như vậy. Nếu có gì còn thiếu sót sẽ là cái phần thảo luận với chư Tăng. Con kính dâng cái phần phước này đến chư Tôn Đức Tăng, mong với phần mong các ngài đầy đủ pháp độ sớm thành tựu Phật quả, mãi đoạn má che chở chúng sanh, và xin hồi hướng phần phước để đến tất cả quý vị và Đức Trời Đại Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư Thiên Hộ Trì Chánh Pháp, chư Thiên Ngự nơi chùa, chư Tăng nơi nhà quý vị, mong chư Thiên Hoàng hỷ thành phần phước này và hộ trì cho chư tứ chúng, xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tấn hóa y như ý nguyện. Bây giờ thì xin trả cái mic lại cho thượng tọa Giác Đẳng.
Sư thú, xin thay mặt đại chúng kính truyền từ Đức Pháp Đăng với pháp thoại ngày hôm nay, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, mặc dù chúng ta có một giáo trình mới về nghĩa dụ pháp, nhưng mà trong giáo trình này lại đưa chúng ta trở về với nhiều câu chuyện quen thuộc mà chúng ta đã nghe trước kia trong những giáo trình khác. Tuy vậy, nghe trở lại là một điều rất tốt để chúng ta ôn lại một số chi tiết. Câu chuyện ngày hôm nay, con gái ông Thợ Dệt cũng là một câu chuyện quen thuộc. Và bạch chư tôn đức, thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận trong ngày. Mở đầu cho chương trình thảo luận ngày hôm nay, chúng con kính cung kính sư trưởng, mong rằng sư trưởng đang có mặt ở trước máy để chúng con thỉnh sư trưởng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bạch sư trưởng, không biết là sư trưởng có mặt ở trước quái không? Dạ vâng. Bạch sư trưởng, chúng con xin được sư trưởng cho một vài ý kiến là chúng ta nghĩ đến cái chết thì chúng ta đều nghĩ là một chuyện xui xẻo. Nghe nói một người bị bệnh ung thư hay là nghe nói một người bị tai nạn chết, mình cũng cảm thấy rằng là đó là một chuyện không có vui. Bạch sư trưởng, khi mà hành giả tu tập niệm Phật chết á, ở trong giai đoạn đầu hành giả có phải trải qua những cảm giác không có thoải mái như vậy không? Và mình suy niệm sự chết cách nào để mình không sợ mà trái lại mình bình tĩnh với sự chết? Thì ai cũng nghĩ về sự chết hả? Nhưng mà có người nghĩ thì sự chết họ buồn, có người nghĩ về sự chết thì họ lại đạt đến những tiến bộ. Mình nghĩ về sự chết cách nào để mình đạt đến sự tiến bộ? Chúng con kính cung thưa sư trưởng. Như bà sư trưởng vừa mới rít mic, chứ còn tỉnh sư trưởng khoan hãy cầm mic lại. Nhưng mà sư trưởng, ở trong rung chúng con không nghe sư trưởng được nữa. Thưa quý vị, dường như là sư trưởng đã bị rớt mic rồi. Chúng ta phải kiên nhẫn, phải quý vị Phật tử quan hệ chờ cho vậy là có lẽ là sư trưởng sẽ trở lại với chúng ta. Quý vị quan hệ chờ cho trong vậy là. Thứ vì tương đối là làm việc trong phòng thóc nhiều năm qua đó, thì càng lúc sau này thì chúng con thấy sư trưởng đã trở lại, chúng con kính cung kính sư trưởng.
Đường nói cái nghe cái máy nó báo động bị thì rất bạn phải ra được và vô thành. Nói tiếp ra là cái khi mà quán tưởng cái sự chết như vậy thì cho tôi làm quen với sự chết. Và cái đề một bài về sự chết thì lại là một trong bốn cái đề thực hiện căn bản mà bậc gia mà tối thiểu một ngày nhưng mà phải nở nhất lần. Tại sao vậy? Là như là niệm nhớ tưởng tức ân Đức Phật để cho cái đức tin càng ngày càng tăng trưởng vững chắc. Rồi tối thiểu một ngày đêm cũng phải quán tưởng về thân bất tịnh một lần để đối diện thâm được. Rồi tối thiểu một ngày đêm cũng phải ít nhất cũng phải là nhớ đến là ra những cái đêm tâm tư để đối diện cái tâm sạch. Và tối thiểu một ngày đêm 24 tiếng hồ phải nhớ đến cái chuyện chết để tăng thêm cái sự tinh tấn do tu hành. Do đó những cái đề mục thì sẽ có tất cả cần thiết, một trong bốn đề mục gần như là bắt buộc hay là gần như là phải làm của một vị xuất gia. Chính nhờ quán thường là sự chết để được quen sự chết nên là không mà chờ được sự chết. Cũng giống như câu chuyện mà các anh chàng học hành võ với một vị võ sư người Nhật mà chúng ta thường hay nhắc đến. Anh không học tập gì cả nhưng mà chỉ nhờ có những sự chết nên anh chỉ được con là trở thành cái trạng thái là không sợ chết. Và có nhiều ý nghĩa như là khi quán thấy cái sự chết là dù cho được đại giác như được Phật rồi cũng phải dương tịch, đại trí tuệ như ngày ta là Phật rồi cũng dương tịch, đại thần thông như ngày lục thiền liên rồi cũng dương tịch, đại trưởng giả giàu có như cặp cô độc rồi cũng phải chết, và vân vân. Thế nên dù cho ngu si hiền trí cũng chung một lò, tức là cuối cùng rồi ai cũng phải chết. Do đó nên khi thấy có sanh tự là lẽ tự nhiên, nhưng mà mình phải làm một cái gì đó để như có cái power cứu hộ bây giờ phục lâm chung. Chứ nếu như không có cái gì để nương tựa thì lúc mà học hỏi lâm chung bấn loạn hoảng sợ. Thường là có những người khi bình thường họ sống như là họ tin cái chết này cái kia, họ phủ nhận sự chết như là chết là mất, họ không tin có đời sau, có sự luân hồi vào cứng gì cả. Thầy họ nói như vậy, nhưng mà tôi cũng có chứng kiến những cái trường hợp lúc chết họ lại hoảng sợ. Nếu mà họ chết thì mất thì có gì đâu phải sợ, nhưng mà hình như lúc đó là họ không có nói được, nhưng họ nghĩ rằng họ còn có nghĩ, chứ không phải là hẳn là không còn. Nhiều trường hợp như vậy thì dù cho cái người mà tin cái niềm tin như thế nào hay là ý thức hệ họ ra sao, nhưng mà rồi cuối cùng họ không nghĩ đến cái quán tưởng cái sự chết, không nghĩ sự chết, hoặc là không tìm thấy cái gì để như là điểm tựa hay là cái phao cứu hộ thì họ sẽ sợ. Còn là nếu như tìm được một cái chỗ đứng tại sao các bậc A La Hán các ngài không có run sợ dù một cái sự chết đến một cách hết sức là bất thường, bởi vì đối với các ngài đã thấu rõ cái niết bàn như là một cái hoàn toàn giải thoát. Và cái thân này mà dù nó tan rã thì như vậy đó là phải đến cái trạng thái amata bất tử, hay là cả nhẹ nhàng có gì đâu phải là sợ. Và nhận các nghĩa chiếc ngộ niết bàn cho nghĩa si tắc là cái thanh lương hay là mát mẻ, dù cái cơn đau khổ cảm thọ đến khốc liệt đến chừng tột cùng sự chịu đựng của mạng sống, nhưng mà rồi các nghĩa vẫn biết tất cả sẽ trở về thanh lương, tức là rồi cũng có trạng thái như mát lạnh như vậy nên các vị A La Hán không sẽ chết. Còn đối với các bậc hữu học như trường hợp là Samavati và vân vân, không có sợ chết khi bị đốt cả thiêu cả 500 người như vậy mà cũng không thể chết, bởi vì các vị biết chắc chắn là không có bị sa đọa vào bốn cửa ác đạo, nên là giờ có những chịu gì chịu nóng nảy một cái chút hay là đau khổ một chút, giống như là lên máy bay, sắp sửa lên máy bay, dù bây giờ có hơi chút chặt kỹ thuật cơ mỏi mà thời điểm mà nắng là bị mưa, nhưng mà yên tâm rồi cũng sẽ lên máy bay, lên đó thì được an toàn, không có còn khổ nữa nên có vị là không có sự sợ hãi. Còn đối với phạm nhân dù chưa chứng được quả hữu học hay vô lậu như các bậc thánh, nhưng mà các vị đã nếu mà phân tạo được những cái phước báo để làm chỗ điểm tựa cho mình bằng giới, bằng định, bằng tuệ, bằng quả bố thí vân vân, thì các vị đã cũng yên tâm nghĩ rằng sau này khi mà thân hoại bệnh thương sẽ không bị sợ rõ sẽ sanh lên vào thiên giới. Như câu chuyện mà chúng ta được chẳng biết được nghe kể lại trong kinh Bạch Hành nhà sư của Hậu Tông cũng có ghi là có nhóm 700 người đi buôn đường biển, rồi không may cây tàu bị trúng vào đá mà bị bể chìm lũng đi, thì khi mà nước nó tràn vào giữa bể khơi thì không còn hy vọng gì sống sót. Ai cũng quá sợ, người thì gian dối ông này bà kia, người thì lo đó khóc than, nhưng mà có một người Việt Nam thì không có than khóc, và bị ấy ngồi kiếp già giữa những nghĩa lượng thẳng giữa cái thiền để suy nghiệm thì không có người ta bảo nếu mình cảm thấy bình tĩnh thản nhiên đã luận như vậy, khiến những người trong ghe thuyền trong ghe đó thấy chừng lạ, hỏi tại sao cái chết sắp đến mà anh lại không sợ cho buồn và thản nhiên như vậy. Thì người Việt Nam mà trả lời là nếu như không có cái áo cũ mà sắp rách hay là mất, không có áo mới thì mới là đáng sợ. Còn nếu một người mà đã có chiếc áo mới, áo tốt sẵn sàng rồi thì dùng cho cổ ý bỏ áo cũ thì mặc áo mới thì có gì phải sợ. Hỏi các người kia hỏi, bạn nói như vậy nghĩa là thế nào? Thì Thiện Nam trả lời là trước khi xuống thiền ra khơi đi buông, thì tôi có cúng dường đến nhà chư tăng và thọ trì quy giới. Do đó nên bây giờ thì chỉ khi chi tưởng về cái bố thí, cái trì giới của chúng tôi, nếu mà có thân ngoại bệnh chung thì bỏ sạch thân này, tôi sẽ lên cõi trời thiên giới, tôi nên tôi không có sợ, cũng giống như bỏ áo cũ mà có được áo mới. Thì nghe như vậy bây giờ không còn cách gì khác hơn, nên tất cả những người trong thuyền ghe mới hỏi là như chúng tôi có thể thọ trì quy giới được như bạn hay không, hay được. Và bắt đầu người Thiện Nam thì kiều về quy giới chia ra 100 người một đoàn, mà chia 7 đoàn như vậy, thì cứ mỗi một đoàn mà giúp xong thì nước nó lên như tới là từ ông biển tới đồ gối tới ấp chế vân vân, cuối cùng tới khi mà chuyển xong cái đoàn thứ 7 vừa chấm dứt thì cái thuyền chìm lâm xuống, tất cả 700 người có luôn cả người Thiện Nam vừa chết. Và ngay khi đó lập tức trên thiên giới và trời có xuất hiện 700 chư thiên mới, thì đúng như cái dự đoán và biết của vị Thiện Nam tử, vì có nhờ thọ quy giới tham chủ vào quy giới thì yên ổn, nhất là khi chi tưởng dẫn được Phật là những việc và có cái quy niệm vị thí niệm vị giới niệm Phật niệm Pháp niệm tăng niệm trí niệm giới niệm vị thiên, do đó nên là khi thành vậy năm kinh thì chẳng ai đến thiên giới. Thì nhắc những câu chuyện này để cho thấy rằng nếu mà có được điểm tựa, có một nơi nương tựa rồi thì sẽ không sự chết, và hàng ngày thường quá tưởng sự chết để là cái tâm tinh tấn tu tập, và nhờ có cái phước như bố thí trì giới thành thiền an tâm bỏ cái sắc thân này sẽ được cái thân nào mới, nên là niệm sự chết và quen sự chết để không có sợ khi cái chết đến. Mà mình nghĩ là bỏ sinh linh rồi sợ hãi, và nhất là có những cái phước đức hay là những thánh qua đạo thánh quả như đã nói thì mà không sợ chết. Còn bình thường họ phụ thường không dám nghĩ đến cái chết, mặc dù có thân biết là thế nào cũng chết nhưng mà không dám nghĩ tới cái chết, và một khi cái chết đến thì lại có sự kinh hãi hay sợ hoảng sợ, đó là lẽ thường. Còn nếu như làm quen cái chết thì biết cái chết là cái lẽ thường, hay sinh ra mà khỏi chết nên không có sợ, mà nhất là có cái phước báo nương tựa thì lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Đây là cái ý nghĩa mà được biết được trong kinh điển, chúng tôi trích ra để trả lời cho cái câu thử số 1, suy nghĩ về sự chết thế nào để không sợ chết. Đây là chúng ta xin nam mô Bụt Tha A Di Đà.
Sa thú, chúng con xin thành kính truyền sự trưởng với lời giải thích vừa rồi. Tiếp theo thì xin được thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu, và đây là một câu thảo luận có tất cả là suy diễn thôi, nhưng mà để thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu, không biết là thượng tọa Tuệ Siêu có nghe được không, để thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Hoa Kỳ trả lời cho câu thảo luận số 2. Rất thượng tọa Tuệ Siêu nghe được, xin chào vâng. Bạch thượng tọa Tuệ Siêu có hai điều mà tương đối trái ngược với nhau, là ở trong kinh điển Bắc truyền thì thường đưa ra một cái dự phóng là sẽ độ tận chúng sanh, và tất cả chúng sanh một ngày nào đó sẽ thành Phật hết. kinh điển Nam truyền thì trong kinh điển Pali như cô có thập ngôn này thì chúng ta thấy rằng ít có người, cái số người mà giải thoát được nó là số ít, mà số người trầm luôn là số nhiều. Thì Đức Phật ví dụ như ít có chim đó mà thoát được lưới, đa số chim là bị mắc lưới. Thì chim bị mắc lưới thì nó không thoát được. Chúng ta thấy cái số người giải thoát thì nó ít thôi. Thì lẽ ra cái quan niệm này đó, khi mà nó chuyển thành hiện thực đó, thì đúng ra thì các quốc gia Phật giáo Nam truyền đó, thì người Phật tử phải là thiểu số. Dạ, người Phật tử là thiểu số. Và sứ Phật giáo Bắc truyền Phật tử phải là chiếm là đa số, nếu không nói là quốc giáo. Là tại vì bên kinh điển Pali thì có vẻ như là khiêm tốn, có vẻ chấp nhận cái hiện thực là mình là cái người tu tập là thiểu số. Nhưng mà mình thấy ngược lại là các quốc gia Phật giáo Nam truyền thì không biết làm cách gì đó mà hầu hết là đa số là theo Phật giáo. Và chỉ một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như chế độ thuộc địa hay là Thiên Chúa, họ rằng đem vào để một số thiểu số Phật giáo nào đó, nhưng mà hầu hết vẫn là Phật giáo chứ không có theo Thiên Chúa. Thì xin quý vị nghĩ sao, tại sao mà một cái truyền thống Phật giáo mà chấp nhận rằng thiểu số là những người tu tập giải thoát và đa số là những người trầm luân sanh tử, mà cái truyền thống Phật giáo đó lại có cái khả năng biến cả một quốc độ trở thành một quốc gia Phật giáo? Thì xin được thỉnh ý kiến thưa đại sư. Cái này không có trong kinh điển nhưng mà dựa trên sự suy diễn thôi. Xin thỉnh thưa đại sư.
Nam mô Phật Thầy. Chúc mừng kính đại lễ sư trưởng. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Suy nghĩ về vấn đề này thì chúng tôi có một cái nhận xét. Ở đây khi mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng ít người đến được bờ bên kia, đa phần là chúng sanh mù quáng quây quần ở bờ này, điều đó là Đức Thế Tôn đã nói lên một sự thật. Với nhất thiết chủng trí, Đức Thế Tôn đã thấy rõ điều đó. Chúng sanh mà đạt đến tu tập để mà đạt đến cái sự giác ngộ, để chấm dứt sự sanh tử luân hồi, quả thật là ít so với chúng sanh mà còn lặn hợp trong bể khổ trầm luân. Còn về vấn đề tại sao, mặc dù được biết ở trong kinh điển Đức Thế Tôn dạy rằng ít của chúng sanh đạt tới bờ bên kia, nhưng mà ở các xứ quốc giáo sao mà thấy đa phần chúng sanh, dân chúng ở xứ đó họ quy ngưỡng theo Phật giáo rất nhiều. Mà nếu nói rằng ở các xứ Phật giáo mà dân chúng mà đi theo đạo khác thì mới là ít, chứ còn theo Phật giáo thì rất là nhiều. Thì như vậy chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào? Ở đây thưa quý vị, giáo lý của Đức Phật trước hết là chúng ta nói đến ba cái điều lợi ích. Lợi ích hiện tại, đi thức thăm mắt thích cắt. Lợi ích tương lai, xâm ra gì cắt cắt thác. Và lợi ích giải thoát, hay là lợi ích tối thượng, paramattha, Ở đây thưa quý vị, giáo pháp mà Đức Phật ngài dạy đó, vì thiết thực hiện tại Sanhitiko, và cho dù chúng sanh không có đắc được đạo quả đi nữa, nhưng mà khi họ thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, họ làm những cái thiện sự như hiếu kính cha, hiếu kính mẹ, biết bố thí, biết trì giới, biết kính trọng các bậc sa môn và lâm môn vân vân, thì cũng sẽ được sanh về những cái cảnh giới an lạc như là cõi trời vân vân. Thì ở các xứ quốc giáo, người ta quy ngưỡng theo đạo Phật nhiều là bởi vì khi mà họ đến với đạo Phật, họ thấy rõ một điều là khi mà thực hành theo lời dạy của Đức Phật khiến cho bản thân họ được an vui, và trong đời sống gia đình cũng được sự an vui, và khi mà có một cái kiến thức Phật pháp thì con người trở nên sáng suốt, thông minh, và họ cư xử như là một người có văn hóa. Người ta thích là người ta thích ở chỗ đó, người ta cảm thấy hấp dẫn khi mà đi vào trong đạo là được hấp dẫn như vậy. Rồi lại thêm một phần nữa là vì theo cái truyền thống xưa, từ xưa đến giờ, ông bà cha mẹ họ theo đạo nào, tín ngưỡng như thế nào, và đã thiết lập một cái truyền thống gia đình, thì sau này con cháu nó cũng đi theo như thế. Cho nên chúng ta thấy người mà tín ngưỡng Phật giáo ở các xứ, quốc giáo, đạo Phật là quốc giáo, thì chúng ta thấy rất đông họ quy ngưỡng theo Phật giáo, hầu hết nó chiếm hơn phân nửa dân số ở trong quốc độ. Thì cái dễ đó là dễ ở chỗ này, tức là họ khi đến với Phật giáo họ không phải gặp cái sự khó khăn gì, miễn họ có niềm tin và họ đi đến chùa họ tín ngưỡng thì tự họ đảnh lễ Phật, đảnh lễ pháp, đảnh lễ tăng, chứ không có một cái sự bắt buộc theo một cái nghi lễ cầu kỳ nào. Thành thử ra họ theo Phật giáo rất dễ. Thì chúng ta không nên nghĩ rằng khi mà đại đa số quần chúng ở các xứ quốc giáo họ dễ dàng và đông đảo xu hướng theo Phật giáo, rồi chúng ta nghĩ rằng thế thì tại sao Đức Phật ngài dạy là chúng sanh đạt đến bậc bên kia là hiếm là ít? Thưa quý vị, quả thật trong số những người ở trong những cái xứ quốc giáo họ theo đạo Phật, nhưng mà được có mấy người họ thành tựu được chánh tri kiến, và được có mấy người, được bao nhiêu người thành tựu được thánh quả từ Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán? Rất khó thưa quý vị. Chúng tôi ở gần người Khmer, chúng tôi biết rõ là truyền thống của họ là theo Phật giáo Theravada. Thậm chí là người cư sĩ họ thuộc kinh cả, thuộc kinh Bali nữa. Và mỗi lần mà họ xin thọ quy giới là họ thọ quy giới bằng tiếng Bali thôi. Mình thấy như vậy mà người tưởng như là họ rất là thuần túy Phật pháp. Thế nhưng khi mà mình tiếp cận thì mình mới biết cái truyền thống của họ, hãy đến chùa học kinh là học như vậy. làm cái nghi lễ thì họ làm như vậy, nhưng mà họ không có biết được họ làm như vậy có lợi ích như thế nào, họ không có biết được. Mà khi đề cập đến những cái pháp môn tu tập thì đối với họ rất là xa vời, nhất là cái tạng ví dụ pháp. Cái tạng thứ ba là nòng cốt của đạo Phật, gần như là họ chỉ thuộc từ chứ họ không có biết về cái nghĩa lý. Còn khi mà nói đến thiền thì thiền quán tứ niệm xứ Vipassana đối với người dân tộc Khmer thì quả là xa lạ. Họ chỉ có thực hành thiền định nhưng mà thiền thiết thôi. Thì ở đây đó chúng ta thấy rõ bao nhiêu đó thôi, chúng ta cũng thấy là đông, nhưng mà thật sự ít người có chánh kiến và hiểu được Phật pháp một cách chân chính, đừng nói chi là đạt đến đạo quả thì càng khó hơn nữa thời buổi bây giờ. Cho nên khi mà hỏi thế thì tại sao, cái lý do gì mà họ lại đi theo Phật giáo đông, thì chúng ta nói rằng một là do theo cái tập tục quốc độ, với hai là do theo cái truyền thống gia đình. Truyền thống gia đình đạo đó kêu là đạo dòng, thì họ dễ theo, xu hướng theo. Và cái thứ ba nữa là vì đi đến với đạo Phật ở trong các cái xứ quốc giáo, các cái chùa chiền là nơi trung tâm văn hóa, họ có thể đến để vui chơi, tham dự các cái lễ hội văn hóa của quốc gia. Thế thì họ đi đến vì cái mục đích tham dự vui chơi của Phật. Ở các xứ Thái hay Miến thì họ đi đến chùa tham dự cái lễ hội còn nghiêm túc một chút. Còn như ở các xứ như là ở Campuchia chẳng hạn thì họ đi đến họ tham dự cái lễ hội chỉ là theo cái tính cách để mà vui chơi vậy. Thì ở đây chính vì cái chỗ đó họ dễ theo đạo Phật, nếu họ không theo đó thì họ ở tại cái quốc độ ai nấy xu hướng theo Phật giáo, mà họ không theo như vậy họ tự sống cách ly với quần chúng, do đó cho nên không ai rủ ai ảnh hưởng với nhau. Người này tín ngưỡng thì người kia cũng tín ngưỡng, người này thờ Phật thì người kia cũng thờ Phật, người này thỉnh chư tăng về để mà tụng kinh thì gia đình khác cũng thỉnh chư tăng về tụng kinh. Cái chuyện đó thì dễ thưa quý vị, dễ đi đến với Phật giáo bằng cái niềm tin. Còn ở đây là Đức Phật ngài nói khó là khó ở chỗ là đạt đến bờ bên kia, tức là đạt đến sự giải thoát, khó là khó chỗ đó, chứ còn dễ đặt niềm tin lắm. Do vậy cho nên theo cái cách suy nghĩ của chúng tôi đó thì chúng tôi nhận xét có những vấn đề như thế. Đây là lý do tại sao mà những người tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông thì đạo Phật thường là quốc giáo, họ đến với Phật giáo rất là dễ. Và lý do tại sao, ý nghĩa gì mà Đức Phật ngài dạy ít người đạt đến bờ bên kia, thì ở đây chúng tôi xin trình bày như thế. Nam Mô Bụt Thầy.
Thông thường thì quý Phật tử là người đứng ra đi đuôi cục bố, hôm nay chỉ đứng ra tay quý vị làm của hội chồng anh. Chúng tôi cảm ơn sư trưởng, và kể cũng lạ là không biết sao cái mic của sư trưởng mà mạnh hơn mic của mấy người cục bố. Bạch chị Tú Đức và thưa quý vị, quý Phật tử, bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại với phần thảo luận. À,
Câu thứ lực số 3 thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Thì xin lỗi quý vị chờ chút xíu để xem Đại Đức Pháp Tăng có còn ở trong room không. Thì có Đại Đức Tự Nguyện. Đại Đức Tự Nguyện đưa tay. Đại Đức Tự Nguyện, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp một vài cái, một số đối thoại ở trong room mà có tất chân là giống như nó tương tự giống như những cái đối thoại ở trong trong thiền tông. Ví dụ như là có người hỏi ngài cái xóa vì chứ cái khổ chứ phải mình tạo không, thì nói là không, do người khác tạo phải không, mình này cũng nói là không, hay là do mình người khác tạo, có phải như vậy không, cũng là không. Và những đối thoại như vậy đó, có nhiều người cho rằng nó tốt để nó tác động cái trí não của mình, tức là động não mình, hơn là những cái bài giảng mà tràn gian đại hải. Thì ví dụ như hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện ngắn, ở đây Đức Phật thì hỏi con gái ông thầy dạy, ông thầy con gái thầy dạy trả lời đó, nó cũng chứa được nhiều ẩn ngữ mà người bình thường nghe không hiểu. Những cái đối thoại như vậy thật ra nó nhiều chứ không ít ở trong kinh điển Pali. Thì Đại Đức Tuyên Quyền nghĩ rằng những đối thoại như vậy nó có tác dụng để động não, để giúp cho chúng ta suy nghĩ không? Hay là tại vì trường hợp đó thì phải nói như vậy, không thể nói gì khác hơn nữa. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Tuyên Quyền.
Nam Mô Bố Thầy Giác, Nam Mô Tham Mai Giác, Nam Mô Sân Khai Giác. Vậy thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Đảng Đông. Cùng kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa giác đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tống Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý sư cô, quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dự kính bạch thượng tọa, thì quả thật thì nếu chúng ta xét lại trên cái tinh thần những lời Phật dạy, thì Đức Phật ngài trên cái tinh thần ngài giảng thuyết cái giáo pháp của ngài như là bàn tay mở rộng, chứ không có nắm giữ. Nói thật những gì cần thiết cần nói ở trong công cuộc mà để giác ngộ thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói hết, chứ không có giữ cái gì. Và chúng ta thấy nhiều cái ẩn ngữ, nhiều cái ví dụ, và đặc biệt là ở trong trong Phật giáo Bất Truyền là ở trong thiền tông, hay là những cái giai thoại nhà thiền, thì quả thật thì đây thì họ muốn cái sự tham vấn, họ muốn cái sự thắc mắc của người khác. Ai giải đáp được cái sự thắc mắc đó, ai tham vấn được cái sự thắc mắc đó thì người đó xem như là ngộ. Thì tạo cái nghi tình cho họ để họ giải quyết được cái thắc mắc đó thì chính là họ sẽ ngộ. Ở đây chúng ta phải nhớ rằng là cái Phật Pháp không phải là để tạo cái nghi vấn cho người, mà Phật Pháp tạo cái gì? Tạo cái sự hiểu biết, tạo cái sự giác ngộ cho người. Và thực tế cái cách giáo hóa của Phật hay trên tinh thần kinh điển của Nam Truyền, và đặc biệt là kinh điển Bali, chúng ta thấy kể và nói rất nhiều trong đời sống thực tế của chính từng cá thể. Dẫu cho là Pascal Pasika, tức là thiện nam tính nữ, hoặc là những người mà được nghe Phật giáo giới, thì hoàn toàn phải đi đến nói, ở đi đến đó là đến chỗ người nông. Làm nông thì Đức Phật ngài nói về cái người nông cách làm ruộng, và Đức Phật ngài ví dụ về những cái pháp của ngài xuyên qua cái cán cài lưỡi cuốc vân vân. Rồi đi đến cái chỗ lò gốm thì ngài thiết về những cái gì đó mà mang tính ở đun nấu như thế này thế kia để phù hợp với người ta. Đó là cái cách khéo dẫn của Phật. Chứ quả thật thì trên cái tinh thần mà để dùng ẩn ngữ mà để hiểu được chân lý của sự thật sự cần thiết, thì ngày nay chúng ta thường thường chúng ta biết, thí dụ bây giờ mình tạo cái sự thắc mắc cho con người, mà cái sự thắc mắc thì con người mới đi tìm, mới đi tòi. Như vậy thì ở đó trên cái tinh thần Đức Phật không có thuyết giảng, không có trên cái lời dạy của chính ngài, thì ngài không có tạo cái tình huống, tạo một cái bài toán đố cho chính họ để mà họ giải được cái bài toán đó, chính là họ giác ngộ. Không phải như vậy, mà chính ngài chỉ họ cái cách làm. Và khi mà cái chỗ nào mà nó không có giải quyết được thì chính Đức Phật ngài ra tay để ngài giải quyết, chứ không phải cần mà đưa cho họ cái bài toán đố rồi tự họ giải quyết. Và chính Đức Phật ngài biết người này có thể không những là toán đố mà có thể giải toán cấp cao nữa. khi Đức Phật đến giáo hóa thì Ngài đã quán xét căn cơ của chính họ. Nó khác hơn là các cái vị coi như là truyền đạo về sau thì dùng những cái phương tiện này, dùng những phương tiện nọ để mà giáo hóa. Rồi như vậy thì chúng ta cho là cái cách thí dụ như là nhập thế, ít bao giờ chúng ta thấy trong kinh văn mà Đức Phật Ngài dạy cái tình huống thí dụ như là chúng ta thấy cái tình huống như là tình huống Nanda. Bởi vì Nanda rất là tương tư, rất là yêu mến, quý thương cái người vợ của mình, mà Đức Phật Ngài thấy rằng cái tâm của người của Nanda này đúng quá thật như là con chim bị mắc bẫy rồi, đúng là chim bị mắc bẫy rồi, khó có thể thoát khỏi cái lưới. Thì Ngài nói rằng cái người vợ của ngươi nó không là cái gì đâu, mà những cái thiên nữ nó lại đẹp càng coi như mỹ miều và kiêu sa hơn nhiều. Thì đây chúng ta thấy Đức Phật lấy độc thì độc, nhưng ít bao giờ Ngài lấy một cái độc đó Ngài ra mà Ngài dẫn giải tình huống này, tình huống hoặc là hạn hữu ở trong kinh điển. Chúng ta nhớ như vậy thì cũng vậy, Ngài không có dùng những cái thuật ngữ hay dùng những cái ẩn ngữ. Và có một lần ở đây một điều mà chúng ta về sau chúng ta lại đi giải quyết những cái chuyện Đức Phật Ngài đến một cái rừng và Ngài nắm lên một nắm đá. Ngài nói rằng cái sự hiểu biết của Như Lai như nắm rừng, nhưng những gì mà Như Lai đã giảng dạy về sự đoạn khổ như trong nắm tay Ngài, thì những gì cần lãnh hội, những gì cần mà để giác ngộ thì là những cái điều này trên Như Lai chỉ giảng dạy như vậy thôi. Cho nên ở trong cái nhân sinh và vũ trụ này nó hoàn quá và nó rất là nhiều, nhưng không có đủ thời gian, không có đủ cái điều kiện để mà trình bày, và cũng không cần thiết mà hãy trình bày. Ngài đã đi thẳng vào trực tiếp. Cho nên ở đây chúng ta thấy như vậy thì Đức Phật Ngài không có che giấu cái gì cả, Ngài đã đưa ra hết. Nhưng về sau thì chúng ta thấy mới là thí dụ như là khẩu truyền khẩu, tâm truyền tâm, mà chúng ta bày ra đủ chuyện. Nhưng bây giờ là coi như là mới là truyền khẩu chứ không truyền tâm, rồi truyền tâm không truyền khẩu, rồi bằng nhiều hình thái của các thiền tông, nhất là Phật giáo Bắc truyền. Thì chúng ta đọc trong những cái giai thoại nhà thiền, thí dụ như vị thiền sư đó vỗ tay, một vị thiền sư đó đứng dậy cười, vị thiền sư đó bước đi ba bước trong cái nhẹ nhàng và bước đi ba bước để dậm chân hoặc là cười hoặc la lên, thì cái đó là người rồi mới giải thích ở trong cái ý thiền nó như thế này, ở trong cái động, trong cái tỉnh, vân vân. Thì tất cả những tình huống đó là nhằm để tạo thêm một cảm giác, để tạo thêm một cái con người đi tìm nữa. Mà kính thưa quý vị, Phật pháp này là Phật pháp tất cả chúng sinh căn cơ khác biệt, căn cơ khác biệt nhau, và những tình huống để chúng ta tu tập nó cũng sẽ khác nhau, nhưng phải dựa trên một công thức chung, đó là tam tướng vô thường, khổ não vô ngã, khổ tập diệt đạo. Nói chung là những pháp mà đưa đến cái sự chứng đắc, chứng đắc bồ đề, nhưng hoàn cảnh và tình huống thì nó khác nhau, nhưng có khác khác nhưng không là những ẩn ngữ. Chẳng hạn như chúng ta thấy thí dụ bây giờ Đức Phật dạy cái sự là tất cả hãy thu thúc về khẩu, tức là tự nhiên chúng ta thấy con khỉ nó bịt miệng, thu thúc về con mắt nó bịt mắt, thu thúc về tai, con khỉ nó bịt tai, thì tạo cái cảm giác cho con người thấy. Chứ nhưng sự thật ra Phật Ngài đã dạy rồi, nhưng Ngài không dạy về con khỉ, nhưng các giai thoại nhà thiền. Và Đức Phật Ngài dạy về cái tâm của các ngươi phải đóng lại, thì con mắt nó sẽ không nhìn tầm bậy, nó sẽ không có ngó và suy nghĩ tầm bậy. Cái tai nó nghe, nhưng nó không có suy nghĩ tầm bậy, và cái miệng nó nói, nhưng không có nói tầm bậy. Thì chúng ta thấy Ngài đâu có phải dùng những cái ẩn ngữ gì, mà Ngài chính dạy cho chúng ta từ ở căn cội, và từ chỗ chúng ta phát huy lên nữa. Thì chúng ta thượng tọa đây là do con xin vài lời để nói như vậy, và nếu có điều gì thì có sư trưởng ở đây, có thể sư trưởng sẽ dẫn giải trên cái ý nghĩa này, có nghĩa rằng nó sẽ hay hơn nữa. Nếu được thì sư trưởng có thể bổ túc thêm cho câu hỏi này, đây cũng là câu hỏi rất là hay. Dạ, kính thỉnh sư trưởng.
Sa thu kính trưởng đại đức Tư Quyền, kính bạch sư trưởng, đại đức Tư Quyền có thỉnh sư trưởng để có thêm một vài lời nhân câu thảo luận số 3. Chúng con không biết sư trưởng có phải ở trước máy hay là sư trưởng có muốn nói thêm gì về điều không. Nếu có thì sư trưởng khoan hỷ cho chúng con biết để chúng con cung kính sư trưởng. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là sư trưởng không có mặt ở trước máy. Chúng ta sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Xin hỏi đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính, hầu như chúng ta nghe nhiều về cái chết, và cũng có nhiều người chết thì chúng ta nghĩ rằng có người chết mà ra đi không có tốt, có người ra đi thì tốt. Nhưng mà phải chăng theo trong kinh điển thì nói rằng hầu hết chúng ta đều sợ chết hết, và khi chúng ta đối diện với chết đều run sợ hết. Và điều này thì ngay cả người Phật tử ít khi ý thức được. Mình nghĩ rằng mình sống thì mình cũng nói về cái chết mình sống rất mạnh mẽ lắm, nhưng mà khi mình chết rồi mình thì lúc mình chết mình cũng ra đi bình thường thôi. Nhưng mà phải chăng đa số chúng ta khi được kề cận với cái chết thì chúng ta rất là sợ, có phải như vậy không? Thỉnh đại đức Phật tử.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tự Quyền, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung rung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật ra đó thì đối với những cái chết thì phần lớn những chúng sanh khi kề cận với cái điều này đều khởi lên cái sự run sợ. Với cái cũng như là chúng ta thường nghe chư tăng nhắc, đối với đức vua có mệnh danh là vô sầu, nhưng mà khi đối diện với cái chết thì cũng phải sầu não thôi. Và điều này thì cũng được nghe nhiều người nói lắm. Thí dụ như có những người người ta mang những cái chứng bệnh, những cái chứng bệnh ngặt nghèo, hoặc là những cái chứng bệnh nan y, thì những người đó thì thật sự ra đó, người ta biết cái chết nó sẽ được báo trước, nhưng mà có nhiều người người ta đã thốt lên những cái lời, người ta nghĩ rằng là người ta trước sau gì cũng đến cái ngày đó, do vậy thì người ta cũng không còn lo sợ. Nhưng mà cái điều này thì thật sự ra đó, khi mà mình nghe người ta nói như vậy, nhưng mà thật sự ra thì cái điều này nó không phải. Đối với tất cả chúng sanh, khi mà cái chết nó xảy đến thì sẽ có một cái sự mà hốt hoảng, bắn loạn cái tâm tư của mình. Nó phải nói rằng là một cái điều mà rất là làm cho chúng ta dễ hoảng hốt, dễ lo sợ. Cái chết này theo con nhớ không lầm thì con có đọc ở trong những cái bài kinh, thì trong cái trường hợp này Đức Phật nói cái chết của mình y như là cái con bò mà họ đem ra lột da, lột da mà khi mà còn sống, cái sự lột da nó ra từ từ như vậy thì cái chết nó diễn biến đến cũng từ từ, và cái sự đau đớn như mà con bò mà bị người ta đem ra người ta lột da. Thì nếu mà mình nghĩ lại, mình nghĩ thật sự ra cái chết của mình thì nếu mà nó xảy ra như vậy thì chúng ta thấy rằng tâm tư của chúng ta nó sẽ rất là hốt hoảng. Bây giờ một cái trường hợp mà chúng ta bị đau nhẹ thôi, đau răng, hoặc là chúng ta bị chấn thương ở trong xương hoặc là gân cốt v.v. thì mình thấy rằng cái đau đó nó làm cho mình đã khó chịu rồi, rất là lo lắng và rất là hốt hoảng rồi. Nhưng mà cái chết thì nó sẽ xảy ra gấp trăm gấp ngàn lần như vậy, thấy rằng nó sẽ làm cho mình sẽ bị hốt hoảng rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng nếu mà đối với các cái vị thánh hữu học thì các vị này thì đối với cái chết thì các vị này không có lo sợ. Vì sao vậy? Vì các vị này đã có cái quy lực, cái quy lực của những cái tầng thánh mà các cái vị này chứng. Có nghĩa là đối với vị Tu Đà Quần hoặc là Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm vân vân, thì cái chết của các vị này rất là bình thường. Cũng như là chúng ta thấy rằng đối với ông Thâm Miết Cá, khi mà ở trên giường bệnh thì chư thiên đi đến để mà rước ông, thì ông nói với con ông là cái cõi nào
là cái cõi mà an lạc nhất. Thì khi mà nghe con ông trả lời thì chúng ta thấy rằng ông đã quăng cái tràng hoa, kêu người con mình quăng cái tràng hoa lên, và sau đó thì ông tắt thở và tái sanh lên cái cõi trời. Thì chính cái chỗ đó thì chúng ta thấy rằng đối với các vị thánh hữu học thì không, đối với cái chết thì không có sợ. Nhưng mà ở đây một điều chúng ta cần lưu ý nữa, chỉ có những chúng sanh mà còn phàm phu mà không có tu tập thì cái chết nó đến thì tất cả những cái người đó sẽ bấn loạn tâm và hốt hoảng tâm. Nhưng mà chỉ trừ có những cái vị nào nếu mà chuyên tu tập về thiền định hoặc là thiền quán thì lúc đó có thể ức chế được cái tâm mình, có thể lúc đó cái vị đó sẽ an trú vào cái đề mục mà mình tu tập, hoặc là cái vị đó có cái sự mà chánh niệm thì cái tâm quảng hốt nó không có sanh lên khi đó. Thì đây là cái trường hợp thứ nhất ở trong những cái người, những cái vị mà còn phàm phu. Rồi thứ hai nữa đó là có những cái vị nương tựa theo cái phước báo mình. Có nghĩa là cái vị này biết rằng cái sự chết như là một cái sự thay đổi, như một con rắn lột da, hoặc là như hồi nãy sư trưởng đã trình bày, như một cái người mà thay áo cũ, thay bỏ cái áo cũ ra rồi mặc vào một cái áo mới. Thì ở trong cái trường hợp này là có nghĩa là mình phải có một cái phước, một cái phước nào đó mình nương tựa. Thí dụ như những cái người mà khi mà người ta tạo xong cái phước gì đó, người ta trì giới hoặc là người ta bố thí, hoặc người ta có cái phước gì đó quy y tam bảo vân vân, thì người ta nương tựa vào cái phước này mà lúc đó cái sự hốt hoảng của người đó không có sanh lên. Vậy thì ở cái trong cái câu hỏi này theo như ý của con xin được trình bày rằng đối với tất cả chúng sanh thì trừ ra các cái bậc thánh từ hữu học trở lên thì các cái vị này không có hốt hoảng trước khi mà cái chết nó xảy đến. Còn lại thì những chúng sanh phàm phu thì có những cái tất cả đều bị hốt hoảng bắn loạn đối với cái chết khi mà nó xảy đến, chỉ trừ ra những cái vị nào nương tựa theo phước báo, nhớ theo phước báo thì những người này sẽ không có bắn loạn, không có hốt hoảng. Và có những cái hạng người mà khi mà tu tập có một cái tâm chánh niệm thì những cái vị đó không có bị bắn loạn hoặc là hốt hoảng đối với cái sự chết nó sẽ đến với người đó. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi mà Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu ra. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Sa thú, kính trình đại đức Phật tính, và chư tôn đức và thư quý Phật tử. Câu trả lời của đại đức Phật tính đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của chúng ta tại đây. Và trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì xin được dành thời giờ ngày hôm nay, còn lại của ngày hôm nay cũng như những ngày sắp tới cho đến ngày 1 dương lịch để chúng ta ôn lại một số sự kiện quan trọng xảy ra trong năm vừa qua đối với tình hình Phật giáo nói chung. Mình thưa quý vị, bởi vì có nhiều ngày nên chúng tôi xin được lần lượt đi qua một số các dữ kiện này. Một điều mà có lẽ là đáng nói nhất trong năm vừa qua đối với tình hình Phật giáo thế giới đó là sự chấm dứt nội chiến ở tại Tích Lan. Và sự chấm dứt nội chiến này đã đưa xứ Tích Lan trở lại với một ý hướng mạnh mẽ là làm thế nào mà Tích Lan đóng một vai trò tích cực mạnh mẽ hơn trong sinh hoạt hoằng pháp của Phật giáo trên toàn thế giới này. Tích Lan vốn có một niềm tự hào là đó là một ở trong những quốc gia Phật giáo mà đã gắn liền với lịch sử của Phật giáo
rất sớm từ thời vua A Dục. Chính ra thì khi vua A Dục gửi các phái bộ truyền giáo đi sang các quốc gia lân cận để hoằng dương Phật pháp, thì ngài đã cung thỉnh tôn giả Mahinda là người con trai, tức là vị hoàng tử con vua A Dục, một vị thánh tăng, đã đến xứ Thích Lan để đặt nền móng của giáo pháp. Không lâu sau đó thì một vị thánh ni cũng tình cờ ngẫu nhiên lại là con gái của vua A Dục, cũng là một vị công chúa tên là Sankhamitta, đã đem cây bồ đề từ cổ bồ đề đạo tràng đến để trồng ở trên quốc gia này. Trên phương diện biểu tượng hay là lịch sử thì Tích Lan có quyền hạnh diện nói rằng đúng là một quốc gia được chân truyền. Vua Dục với cuộc thời đại Vua Dục với cuộc kết tập tâm đảng lần thứ ba ở tại Pataliputta, và với cái nỗ lực chấn hưng đạo Phật thời bấy giờ, đã khiến cho Tích Lan nghiễm nhiên trở thành một quốc gia thừa kế gia tài Phật giáo. Chúng ta không ngạc nhiên điều này bởi vì ngôn ngữ và văn hóa Tích Lan có nhiều điều giống với Ấn Độ. Xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Mà chẳng những vậy mà trên phương diện địa dư thì lại gần gũi với miền Nam Ấn. Có lúc thì người Ấn Độ xem Tích Lan là không phải là một đạo quốc độc lập, mà chính là một phần của nước Ấn Độ. Nói thế nào đi nữa thì Phật giáo đã có mặt ở tại Ấn Độ trong suốt hơn 23 thế kỷ vừa qua. Và người ta đã nhìn thấy cuộc kết tập tam đảng lần thứ tư diễn ra ở tại Tích Lan. Và chúng ta cũng biết rằng kinh điển Phật giáo lần đầu tiên được viết trên lá bối cũng diễn ra Tích Lan. Lần đầu tiên tam tạng được viết thành kinh điển. Và chúng ta cũng được biết rằng nhiều vị chú giải, nhiều vị A-sa-lê nổi danh đã làm những công trình hết sức là vĩ đại tại Tích Lan. Trong đó không thể không nhắc đến Ngài Bút Sắc Khô Sát với sự ra đời của tác phẩm vĩ đại Bút Sắc Thi Mắc Cát. Cho dù Ngài là người Ấn Độ, nhưng mà Tích Lan lại là quê hương thứ hai của Ngài. Nơi đó, Ngài đã sang định và chuyển dịch những bản sớ giải thất truyền từ tiếng Sinhali trở lại Tích Lan. Và nghiễm nhiên đã làm những đóng góp mà không thể phủ nhận được ở trong dòng lịch sử của Đạo Phật. Tích Lan trải qua không ít những biến thiên thay đổi từ cuộc xâm lăng của người Bồ Đào Nha vào thế kỷ thứ 16. Cho đến khi trở thành thuộc địa Anh về sau này. Có những lúc mà chư tăng học thuộc lòng tam tạng gần như là không còn nữa. Nhưng mà rồi Phật giáo đã hồi sinh. Xứ Tích Lan đã đóng một vai trò rất quan trọng đối với hai quốc gia Phật giáo láng giềng đó là Miến Điện và Thái Lan. Đã có thời Phật giáo ở tại Miến Điện và Phật giáo tại Thái Lan gần như tàn lụi. Vua chúa của những xứ này phải sang Tích Lan để cung thỉnh chư tăng trở về để nối kết truyền thống tăng già. Và từ Thái Lan thì chư tăng lại đã lại trở lại Tích Lan để làm công việc tương tự như vậy. Do vậy Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Tích Lan vốn có những sự gắn bó về lịch sử lâu đời, và cho đến ngày hôm nay vẫn in đậm nét. Ví dụ như ở tại Tích Lan thì có phái Siam Nikai. Siam Nikai tức là một phái theo thuộc truyền thống Phật giáo Thái Lan. Cuộc nội chiến 30 năm đã đưa Tích Lan đến chỗ cạn kiệt về kinh tế. Và mặc dù từ thập niên 50 của thế kỷ rồi, người ta thấy Tích Lan đã có những cống hiến lớn. Từ nơi này, lá cờ Phật giáo đã chính thức trở thành một lá cờ Phật giáo hoàng vũ toàn cầu. Đó là lá cờ ngũ sắc. từ xứ Tích Lan, hai tổ chức lớn của Phật giáo, đó là Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới và Hội đồng Tăng già Thế giới được thành lập. Từ Tích Lan, người ta thấy có một bộ bách khoa Phật giáo bằng Anh ngữ đã được thực hiện, bây giờ gần hoàn tất. Nhưng mà rồi trong 30 năm nội chiến đó, Tích Lan không có khả năng để tổ chức những cuộc hội nghị về Phật giáo, không có khả năng để lo những việc khác, bởi vì quá bận bịu với những khó khăn nội bộ. Khi nội chiến chấm dứt thì Tích Lan nhanh chóng đã trở lại với một trạng thái mà người ta tìm thấy trước kia, là làm thế nào để Phật giáo Tích Lan trở thành một thành phần chủ lực dẫn đạo ở trong sự truyền bá Phật pháp. Khó ai quên được những hình ảnh lớn như ngài Narada, ngài Biyarasi, ngài Santipatra, những vị tăng của thế kỷ 20 đã vân du thật nhiều các quốc gia, đã đem niềm tin Phật pháp đến những chân trời xa lạ và kể cả đất nước Việt Nam. Ngày nay người ta chưa thấy được là có một sự hứa hẹn nào trong một thời gian ngắn Tích Lan lại có thể cung ứng những nhà truyền giáo lỗi lạc và vĩ đại như vậy. Vì hoàn cảnh hôm nay có khác, nhưng mà chắc chắn là những nhà sư Tích Lan cũng như Phật giáo Tích Lan đã hưởng được rất nhiều trợ duyên đối với cuộc sự thanh bình trở về trên một đất nước mà vốn đã bị tàn phá nhiều cuộc chiến tranh. Thực ra thì Tích Lan là một đảo quốc rất đẹp, nằm ở trong vùng nhiệt đới, có biển đẹp, có núi cao, có những cánh rừng vô tận và có một truyền thống về nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, đạo học lâu đời. Chỉ cần có thời gian và chỉ cần một chút may mắn thì Tích Lan rất hứa hẹn trở thành một nơi mà những người Phật tử khắp nơi trên thế giới có thể về để thăm viếng và tìm thấy một cái gì rất đặc biệt của một vùng đất vốn đóng nhiều vai trò lịch sử trong quá khứ của đạo Phật. Có thể nói rằng năm 2010, cuộc nội chiến chấm dứt ở Tích Lan là một trong những biến cố quan trọng ở trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Chúng tôi xin nhắc lại điều này để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, kể từ hôm nay cho đến mùng 1 Tết Dương lịch. Chương trình sinh hoạt của Đức Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, đảnh lễ chư tôn đức. Chúng tôi xin được chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Xin hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai, con Lăng Nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm. Để yểm trợ cho các hoàn hành đóng học được hoàn tất mỹ mãn, chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Kapang kiri Yeah.